Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Và kính bạch với ngài, kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta được nghe một cái câu chuyện trong ngày về cái tiền, câu chuyện về nữ tỳ Rohini, hay là tiền thân Rohini đó. Thì câu chuyện này rất là hay, mà chúng ta thường nghe là có nói rằng là thà làm người thầy, làm học trò của người trí còn hơn làm thầy của kẻ ngu, hay là làm kẻ thù của người trí còn hơn là làm bạn với cái kẻ ngu. Thì cũng là một cái câu nó giống như thế này ở trong cái câu chuyện này. Nữ tỳ Rohini này tại sao mà lại là thủ trí và ngu si như vậy, thì nó cũng có một cái tiền thân. Và chắc chắn rằng hôm nay là làm sao để chúng ta đừng có lúc nào chúng ta cũng khẳng định rằng là mình được coi như là cao sang quyền quý, hay mình được giỏi hơn, hoặc mình là tốt hơn. Nhiều khi mình làm thầy, mình làm thầy của những người mà người này người kia, hay những người đó là những người thiếu trí, những người ngu si, hay là một bọn một lũ mà kém cái sự hiểu biết, kém cái sự thông minh, kém cái sự hiểu biết, thì cái điều đó hết sức là nguy hiểm cho chính chúng ta về mạng sống, nguy hiểm chúng ta về sự nghiệp, nguy hiểm chúng ta về nói chung tất cả những gì mà chúng ta có được. Thì những người mà thiếu trí, họ không thể nào gìn giữ, họ không thể nào mà bảo vệ cho ta được, thì cũng vậy. Cái câu chuyện nữ tỳ Rohini này đã hại mẹ như thế nào khi mà chỉ cần chu đuổi một cái con ruồi con ngụy ở trên đầu mà đã lấy cái chài đập lên đầu, thì quả thật đó là một sự ngu xuẩn rất lớn. Nhưng tại sao không như vậy? Bởi vì họ không hiểu được cái người ngu, cái người mà thiếu trí, cái người mà vụng vặt, thì họ hay bị những tình huống như vậy. Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được hiểu cái câu chuyện này và cái sự cũng như là lý để xuyên qua cái sự giảng thuyết của đại đức Pháp Đăng trong ngày giảng hôm nay. Tiếp tục xin kính mời ông sư đọc cái phần bài học, và sau đó kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng cái bài học hôm nay. Và kính mời Phật tử Kim Lê Trung. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Câu chuyện trong ngày 12 tháng 9 năm 2010, nữ tỳ Rohini, tiền thân của Rohini, người thân mà thiểu trí còn tệ hơn kẻ thù. Câu chuyện này khi ở tại Chi Viên, bậc đạo sư đã kể về người nữ tỳ của vị triệu phú Cấp Cô Độc. Theo truyền thuyết, ông Cấp Cô Độc có một người nữ tỳ tên Rohini. Người mẹ già của nó đi đến nhà giả gạo và nằm xuống. Những con ruồi bu quanh cắn và như kim đâm, như đâm với những mũi kim. Bà kêu đứa con gái: "Này con thân, các con ruồi cắn ta, hãy đuổi chúng đi." Đứa con gái nói: "Thưa mẹ, con sẽ đuổi." Nó giơ cái chày lên và ý định giết các con ruồi. Các con ruồi trên thân bà, nó nói: "Con sẽ giết chúng." Rồi nó lấy cái chày đập vào bà, rồi đập vào bà mẹ, khiến bà chết tại chỗ. Thấy vậy nó khóc: "Mẹ ơi." Người ta báo cho vị triệu phú biết tin ấy. Sau khi bảo hỏa táng bà mẹ, vị triệu phú đi đến tịnh xá, báo cho bậc đạo sư biết toàn thể câu chuyện. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, đây không phải là lần đầu tiên có ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ mà đập với cái chài và để giết bà mẹ. Thời trước nó cũng đã làm như vậy." Sau khi nói như vậy, bậc đạo sư theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Độc kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa, khi vua Ramadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong gia đình người triệu phú. Sau khi cha mang thai địa vị của cha, vị triệu phú có người nữ tỳ tên Rohini. Nữ tỳ ấy đi đến chỗ giả gạo, nghe người mẹ đang nằm, bảo: "Hãy đuổi những con ruồi trên thân ta, này con thân." Nó lấy cái chài đánh con ruồi và giết luôn bà mẹ rồi khóc. Bồ Tát nghe kể chuyện ấy tự nghĩ: "Trên đời này một kẻ thù có trí còn tốt hơn." Rồi để tán thán người có trí, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Tốt hơn là kẻ thù có trí tuệ thông minh, hơn là kẻ thương hại mình." Nhưng si vô tri tên Rohini giết bà mẹ khốn khổ rồi than khóc hoài công. Lúc bấy giờ, bà mẹ và người con gái chính là bà mẹ và người con gái ngày nay. Còn vị đại triệu phú là ta vậy, Bậc đạo sư nói: Này gia chủ, đây không phải là lần đầu tiên với ý định sẽ giết các con, sẽ giết các con ruồi mà nó giết bà mẹ. Lúc trước nó cũng đã làm như vậy. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp lại hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Câu chuyện tiền thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Răng cũng như bài học ngày hôm nay. Mô Bích Tha nhé.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Tăng Khai Giá. Còn Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, Đức Tề Quyền, Đức Minh Hạnh, cũng Chư Tăng. Xin chào cô tu nữ, xin chào Phật tử. Cái bài học hôm nay thì cái câu chuyện thì chúng ta nói người thân mà thiếu trí còn tệ hơn cái kẻ thù, có trí mà là kẻ thù. Ở đây cái điểm của bài học thì trong câu chuyện thì nó không dài như vậy, nhưng mà cho chúng ta một cái sự suy nghĩ rất là nhiều nếu mà chúng ta suy nghĩ về cái ý nghĩa của bài học này. Thì ở trong cái bài học thì chúng ta thấy một cái người con, chỉ vì đập một con muỗi hút máu người mẹ, và trong khi người mẹ đang bận làm công việc. Và trước chúng ta thấy những cái công việc mà nhiều khi làm và rồi không thể nào rút cái tay ra được, nhất là những cái nghề như đan lưới hoặc là những cái nghề mà đang thiêu. Thì những người mẹ mà đang làm như vậy, lỡ mà có một cái con vật gì nó cắn, như là con muỗi hay là con mồng hút máu mà nó cắn trên thân của người thân, mà gặp một đứa con mà nó khờ khạo hoặc là đứa con nó thiếu trí, thì nó sẽ giác cái cây dồ đập vào con muỗi mà có thể đập chết cái người mẹ. Thì trong cuộc đời thì chúng ta thấy trong cái bài học này cho chúng ta có một lời khuyên, có nghĩa là mình có thể làm bạn với cái kẻ thù có trí còn hơn làm thầy hay là làm người thân của kẻ ngu. Là muốn nói đến là chúng ta thấy nhiều khi những cái người đó họ muốn giúp chúng ta, nhưng mà cuối cùng là họ lại hại chúng ta chết. Thì đây là ý nghĩa mà muốn nói đến cái ý nghĩa của bài học này. Đức Phật này kể hai cái câu chuyện. Cái câu chuyện hiện tại đã thấy được cái hiện tượng đó, nhưng mà Đức Thế Tôn này chạy về cái câu chuyện quá khứ thì cũng có cái người nữ tỳ tên là Rohini cũng đã giúp cho người mẹ đập con ruồi đậu trên thân, nhưng mà đã lấy cái cây dồ đánh vào đầu người mẹ, và người mẹ cũng bị chết do cái cây dồ đã đánh vào. Và Đức Bồ Tát ngài nói rằng tốt hơn là kẻ thù có trí tuệ thông minh hơn kẻ thường hại mình như ngu si vô trí. Hãy xem Rohini giúp bà mẹ khốn khó rồi tăng khắp hoài công. Thì Đức Phật ngài nói đến cái câu chuyện này thì chúng ta thấy đến cái mức độ đó là thường thì nếu mà chúng ta nhận diện người trí và người ngu theo một cái góc độ ở trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy rất là bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu theo cái lời dạy của Đức Phật ngài nói người trí và người ngu ở nhiều cái góc độ thì mình sẽ thấy nó không phải như bình thường như vậy. Chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú cũng có phẩm ngu nhân đó. Mà Đức Phật ngài từng nói cái người mà làm cái việc làm mà không biết mình làm sai mà không biết á, thì Đức Phật ngài nói đó mới thật là kẻ ngu. Còn cái người mà học mà chậm hiểu hoặc là dốt nát học lâu hiểu đó, thì Đức Phật nói rằng mình biết mình là cái người chậm hiểu hay là dốt nát mình cố gắng học như vậy thì trở thành người trí. Nên thường thường mình mới nghe câu là ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Rồi chúng ta nghe ví dụ như cái giá hút canh á, như cái giá hút canh bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon gần hiền chẳng biết thật khôn, bao giờ nếm được mùi hương đạo lành. Hay là như cái lưỡi nếm canh tức thì biết được vị lành ngọt ngon gần hiền chăm chú học khôn, tức thì thấu nhập môn dễ dàng. Là ý Đức Phật này muốn nói với chúng ta, nghĩa là những người mà họ làm những cái điều mà trong Tăng Chi Bộ Kinh nói rằng cái phẩm ngu nhân á, cái người ngu á, người đó có phạm tội nhưng mà không thấy có phạm tội và không chấp nhận những cái tội lỗi của mình, đó là cái hạng người ngu xuẩn. Alo, bây giờ quý vị nghe không? Alo. Alo, bây giờ quý vị nghe chưa? Alo. Con kính lễ sư trưởng mới vào room đó. Như vậy thì chúng ta thấy ở cái chỗ mà bài học hôm nay thì không phải là một cái câu chuyện, chỉ là một cái câu chuyện đơn giản là cái con ruồi, mà chúng ta hiểu con ruồi ở đây là có thể như là một con ruồi mà chúng ta gọi là con mộng á, nó giống như con ruồi như vậy, nó bự hơn con ruồi nhưng mà thường thường nó cắn nó thì nó hút máu. Thì cái người con mà thấy con ruồi mà lại dùng cái chày vô đập con ruồi đó, mà đập vào đầu người mẹ chết, do cái tác động từ cái chày vô đập vào đầu, nó ra cái sọ não thì nó không chịu nổi và có thể bị chết đi. Thì khi mà bị chết như vậy thì sốc. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn hiểu cái câu chuyện đó, nghĩa là cái người ở đời, cái hạng người mà ngu mà theo Phật giáo nói đó, nó có rất là nhiều cái gì. Có nghĩa là nhiều, ở đây Đức Phật nói rằng có hạng người mà xuyên tạc Như Lai á, với cái tâm đầy sân hận, họ nói sai lệch những điều mà Như Lai không có nói, mà họ tuyên bố là Như Lai có nói những điều Như Lai có nói mà họ nói rằng Như Lai không có nói. Thì đó là cái hạng người, thật sự là cái hạng người ngu. Tại thường thường quý vị biết đó, cái từ ngu ở đây của Đức Phật nói đó, là người đó đã làm cho bất hạnh nhiều người, bất hạnh nhiều người, làm cho nhiều người mê muội. Chính vì điều đó, nên Đức Phật nói rằng người đó mình nhìn đó, là người đó, mình thấy người đó là người có người diện mạo là dù là tu sĩ gì thế nào, nhưng mà thật sự cái người đó không phải là người trí. Vì Đức Phật này nói cái người mà khi mà mình làm những cái điều mà sai lạc á, cho cái người đó đó, thì mình bị khổ đau rất là nhiều. Nên bình thường quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật này nói, ví dụ chúng ta nghe cái người kịch sư á, người kịch sư mà khi mà nghe Đức Phật này nói, ngài nói về cái sự thật á, người nào mà làm cho người ta cười điên đảo á, cười với cái tham tâm á, sau khi chết người đó có thể sanh vào địa ngục khi tiếu. Là cái địa ngục đó có một cái mảnh sắt đỏ mà người đứng trên đó phải nhảy, không có đứng yên, nhảy hót khóc than như vậy đó. Thì đó là cái người mà ở đời làm nghề kịch sư, chọc cho người ta cười nghiêng cả ngửa, thì sau khi chết xong gọi địa ngục thi tiếu đó. Nhưng mà ở trong những cái vị tổ sư của kịch thi tiếu á, thì nói á, với những cái người thờ tổ á, người nào thờ tổ thì họ nói á, người nào mà sống mà làm cho người ta cười như vậy đó, thì sao mình xâm để cõi trời hy tiếu, là cái cõi trời mà chư thiên hay cười. Thì cái người kịch sư đó đã làm nghề nhiều năm như vậy, nhưng khi gặp Đức Phật hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật không trả lời. Cái người kịch sư đã hỏi ba lần như vậy đó, thì Đức Phật không trả lời. Vì người đã yêu cầu cẩn quản, thì Đức Phật nói người nào mà sống trong đời làm những cái điều mà cho người ta cười điên đảo bằng cái tham ái như vậy đó, thì sau khi chết đó, sanh vào địa ngục hy tiếu. Nếu người đó mà hiểu sai lầm mà nghĩ rằng mình sẽ sanh gì cõi trời, người đó sẽ sanh vào địa ngục đồng sôi. Thì cái người kịch sư đó khóc. Rồi Đức Phật hỏi, Đức Phật nói rằng Như Lai đã nói rồi, Như Lai không nói mà ngươi cứ yêu cầu. Thì ông kịch sư ông nói ta lừa đó, rất là lâu rồi. Phật nói đó là cái tư cách của người ngu. Tại vì người ngu á, không nghĩ đến cái hậu quả, nên người ngu mới dám nói như vậy. Còn cái người trí thì luôn luôn nghĩ đến cái hậu quả, nên người trí không bao giờ dám làm và nói những cái điều đó. Nên thường thường quý vị biết á, nếu mà một cái thế giới này mà hiểu được như là lời Đức Phật ngài nói đó, thì những cái gì mà phi với Phật pháp á, người ta tự loại bỏ, thì cái tôn giáo Phật giáo trở thành cao thượng rồi. À, và cái người mà thiếu trí ở trong Phật giáo rất là nhiều, nên từ đó chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ rất là nhiều. À, nơi đây chúng ta thấy như là cái ngu hành giả và cẩu hành giả vậy. À, họ nghĩ rằng á, cái lối tu hành của họ đó là ăn như con chó, à, sinh hoạt cái tư cách nó giống như con chó, thì họ nghĩ là họ sanh họ tu tập như vậy đó, thì họ nhàn chán cái kiếp sống này, họ hành hạ khổ hạnh như vậy thì họ sẽ cao. Nhưng mà khi họ gặp Đức Phật á, thì họ hỏi Đức Phật ngu hành giả hay cẩu hành giả, hỏi Đức Phật đến 3 lần, à, Đức Phật thì không trả lời. Khi họ khẩn thiết thì Đức Phật nói rằng người nào mà sống như con chó, ăn như con chó, ngủ như con chó, có tư tưởng sở hành y như con chó, thì người đã chết sẽ được sanh làm chó. Còn nếu người nào nghĩ rằng với cái sở hành này người đã sanh được cõi trời này hay thành tựu đạo quả kia đó, thì người đã sanh vào địa ngục, à, địa ngục và A Tỳ. Thì cái người ngu hành giả và cẩu hành giả nghe Đức Thế Tôn này nói như vậy thì họ khóc. À, thì khi Như Lai nó hỏi họ thì nó khóc nó không phải gì đó, do Đức Phật nói, mà họ khóc đó vì họ bị lừa đảo rất là lâu. Họ lừa đảo, họ tin tưởng những cái sự lừa đảo đó. À, nên thường thường quý vị thấy đối với Đức Phật á, là một ngài là một cái người trí, hay là người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Còn những hạng người ngu đó, nhiều khi mình nhìn cái hành động họ làm, à, họ làm cái hành động đó, nhưng mà cái hành động này ảnh hưởng đến họ nhiều đời nhiều kiếp, mà hại họ và hại người khác. Nên thường thường quý vị thấy những cái phong tục tập quán nào mà nó không có phù hợp, à, không phù hợp và với cái lời dạy á, thì mình thấy những cái điều đó nó không có đúng với lời dạy của Đức Phật. Nên thường thường Đức Phật ngài nói cái hạng người ở trong Tăng Chi Bộ Kinh nói phẩm người ngu đó, người ngu á, cái hạng người ngu là này tỷ kheo, là hạng mà xuyên tạc Như Lai. Những cái điều gì Như Lai không có nói đó, kinh nghĩa không có nói đó, thì họ nói rằng Như Lai có nói, kinh nghĩa có giảng. À, thì đó là cái người xuyên tạc Như Lai, đó là cái hành động của người che đậy. À, và cái người ngu đó thì chỉ có 2 cái tinh thú thôi, một là địa ngục, 2 là bàn xanh. À, với cái người mà có cái hành động che đậy những cái điều mà sự thật đó, ở là người làm cho người và chư thiên xa đọa đó, thì người đó có 2 cái tinh thú là địa ngục và bàn xanh thôi. Với người có tà kiến thì những người đó có những cái thanh thú là như vậy. Trên đường từ quý vị thấy những cái phong tục tập quán mà lâu đời nhiều kiếp đó, mà nó có thể ảnh hưởng đến mình, đó là những cái cách tế lễ sát hại chúng sanh. À, và những cái cách đó nó đã ảnh hưởng đến chúng sanh rất là nhiều. Chúng sanh mà sát hại đó, thì mình luôn luôn kiếp luân hồi, mình đều sanh ra, mình đều bị cái nghiệp sát. À, bởi vì khi Đức Phật cái ngài thành tựu vô thượng cái cảnh giác ấy, thì kể lại có những kiếp mà ngài chỉ hành động một cái hành động không cố ý sát hại. Ngài kể kiếp ngài làm Bồ Tát Xú Quanh Ná Tâm Ma đó, ngài thi thố cái tài năng bắn cái bông, nhưng mà trong cái bông nó có con sâu, mà sau đó con sâu nó chết sanh làm Vua Giác Khá. Và Vua Giác Khá sau này bắn lại Bồ Tát Xú Quanh Ná Tâm Ma, mà bắn trúng nó không phải là cố ý bắn Bồ Tát Xú Quanh Ná Tâm Ma, mà chỉ bắn con nai thôi. Vì con nai nó đi qua, nó đi chơi với Đức Bồ Tát, nên lúc bây giờ cái Vua Giác Khá bắn con nai, nhưng mà lạc mũi tên đâm vào Bồ Tát Xú Quanh Ná Tâm Ma, và Bồ Tát Xú Quanh Ná Tâm Ma bị khổ đau do cái mũi tên đó. Và khi mà ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác thì ngài kể lại kiếp ngài tu hạnh sanh nhẫn đó, nhưng mà cái đó là một cái nghiệp quả. Mà chúng ta cứ nghĩ đi, đức vua lúc bấy giờ, hoàng tử lúc bấy giờ bắn cái bông không cố ý bắn con sâu mà đã giết con sâu. Còn bây giờ có nhiều khi mình tế lễ ông bà 30, cúng ông bà mùng 3, đưa ông bà mình giết heo, giết gà, giết vịt, hoặc là nhiều khi quý vị thấy những cái phong tục tập quán nó rất là nguy hiểm. Chúng tôi mình thì hữu duyên hữu phước, quý vị biết là chúng tôi ra ngoài cái chùa Hà Quang ấy, ở ngoài Hà Tĩnh, ở ngoài Thái Bình, cái chùa thì có cái đình kế bên. Mà quý vị biết cái đình như vậy đó, thì mỗi lần á, họ mà đăng ký để chặt đầu heo đó, à, thì họ có một con heo mà nuôi rất là mập, rất là béo, à, có thể là cả tạ, hơn tạ vậy. Rồi tới ngày mà họ đi tế thần đó, thì quý vị biết họ dùng con dao đó, họ chém cái đầu con heo, một cái mà đứt cái đầu con heo, máu nó chảy ra, thì họ lấy cái đồng tiền, họ bỏ vào cái chậu huyết đó, họ coi như đó là cái sự hên, là cái sự may mắn đầu năm, à, hay là may mắn trong năm khi mà tế thần. Thì quý vị biết là những cái hành động mà mình sát hại như vậy đó, thì quý vị thấy rằng đó, đó là những cái hành động nó không phải là cái hành động của người trí. Nhưng mà thường thường á, chùa thì đình nó dính liền với nhau. Ở trong miền Nam chúng ta thì không có chùa dính liền với đình, nhưng mà chúng tôi đi ra ngoài ngoài Thái Bình hoặc là ngoài Hà Tĩnh ngoài đó thì nhà Hải Phòng ngoài đó thì chùa mà dính liền với cái đình kế bên luôn. À, rất là ít có một chùa là không dính đình. Và đình đó là một cái chỗ để tế lễ những cái vị thần mà sát hại bằng mình chém một con dao đứt ngang cái đầu, máu phun ra, rồi lấy chậu mà hứng huyết như vậy, rồi nhúng đồng tiền vào, nghĩ rằng cái sự hên xui, à, cái sự may rủi hay cái sự thuận trong đời sống làm ăn như vậy. Thì quý vị thấy những cái mê tín đó là do ai bày ra? Có thể là do một người bày ra, mà một người đó bày ra đầu tiên có nhiều khi là vì cái lợi tức của mình. Chúng ta thấy cũng như những câu chuyện mà hoàng hậu Malika với đức vua, mà đức vua nằm mơ mà nằm thấy cái chuyện cái chữ đú xá bá xô mà vua hồi hộp mà không có ngủ được đó, thì những gì bà la môn thì hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà những bà la môn những bàn đó là giết heo, giết bò, giết trâu, giết gà, giết cái này cái nọ để mình có cái số thịt, à, lợi tức từ cái lễ tế đó. Mình có, mình tha hồ, mình cho vợ con, cho người thân của mình ăn á, những cái đồ tế lễ đó. Khi mà giết hại nhiều, để lấy máu như vậy thì có nhiều thịt để mình, người thân mình ăn. Thì những cái bà la môn nó biết những cái điều đó không đúng, à, chỉ là những người á, là mù, à, bàn có cái lợi tức cho mình thôi. Mới nói đức vua là bắt đồng nam, đồng nữ, bắt do, bắt, à, bắt heo, bắt bò, bắt đồ cái này cái nọ. Nếu mà nói bắt thú vật không á, thì vua không tin nên mới nói bắt đồng nam, đồng nữ nữa. Thì ở trong kinh Pháp Cú chúng ta cũng nghe những câu chuyện như vậy. Thì đó là những cái cách mà không phải là cái người trí làm, à, bởi vì cái người ngu nơi đây á, Đức Phật ngài nói rằng người đó chỉ thấy cái lợi tức trước mắt thôi, mà người đó bị đam mê cái lợi tức đó và nói và chỉ cách người ta làm không có phù hợp với đạo đức, à, rồi cái người mà làm đầu tiên họ biết được là không đúng, à, nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục làm. Nên nhiều khi mình thấy những phong tục tập quán mà ở đời thì rất là nhiều. Ví dụ cúng sao, cúng hạn, quý vị nghe sao thì 8 cái sao mà 9 cái hạn. Hạn là Diêm Dương, Quỳnh, Tiền, Tấn, Tận, Địa, Võng, Thiên La, những cái hạn mình nghe cái hạn là cũng ghê gớm không à. À, sao thì có Kế Đô, Mộc Đức, à, Thổ Tú, Sĩ Diệu, La Hầu, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm. À, sao thì mình thấy còn thấy có cái được, cái tốt, cái xấu, nhưng mà hạn thì 9 cái hạn không có hạn nào tốt hết. Nhưng mà thật sự mỗi lần mình cúng tế như vậy đó, thì mình tạo nhiều cái điều cho mình thiếu trí. Chứ không phải là mình cúng sao giải hạn như vậy là hết. Không lẽ có 8 cái sao, 9 cái hạn đó mà hàng tỷ, hàng 10 tỷ người trên thế gian này, những cái sao nó chiếu mạng sao? Nó không phải như vậy. Nhưng mà người ta vẫn tin những cái điều đó. Và người ta vẫn vẫn duy trì từ cái đời này qua đến đời kia. À, rồi cuối cùng nó biến Phật giáo trở thành một cái tôn giáo mê tín, à, dị đoan. Điều đó là điều mà Đức Phật nói rằng cái hành động người trí thì họ không bao giờ làm như vậy. Nhưng mà những người thiếu trí thì họ vẫn làm. Và những người thiếu trí lại ủng hộ cho những người đó. Hoặc là những người mà nhiều khi họ biết những điều đó không có phù hợp nhưng họ vẫn làm. Làm vì lợi tức. Còn những người mê tín thì họ ủng hộ vì cái sự mê tín. À, nên cuối cùng quý vị thấy những cái điều đó nó lan tràn. Những người họ đi chùa thì từ mùng tháng Giêng á, từ ngày mùng 1 tới rằm là những ngày vào chùa để coi sao coi hạn, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi gặp sao gì hạn gì, à, năm nay kỵ tháng nào kỵ, tháng nào không kỵ. Mình đi vào chùa thật sự mình không có nghe pháp, à, đúng như cái pháp của bậc trí là mình làm sao cho tâm của mình nó minh mẫn, à, tuệ của mình sáng suốt, làm cho mình bớt mê tín gì đó. Nhưng mà ngược lại, người ta đầu năm người ta đi chùa với cái phong tục tập quán, à, là ví dụ cúng ông Táo, cúng cá chép một cúc đầu năm, à, phải cúng cái gì, họ chỉ đi học cái cách cúng kiến thôi. Chứ không phải họ vào chùa để rồi họ học cái cách tu hành, à, để chế ngự phiền não tham sân si. mà nhiều khi mình thấy những cái phong tục tập quán nó dính liền vào chùa và nó tự giết hại cái Phật giáo là đạo trí tuệ, nó làm cho người đời không còn học hành những cái gì Đức Phật dạy. Thì nhiều khi mình nhìn vào đó mình thấy đông người, nhưng mà thật sự cái hạng đông người mà như là ngày Xá Lợi Phất ngày nói với ông Thanh Giới Giá đó, mà trả lời ông Thanh Giới Giá là trên đời này người trí thì ít nhưng mà ngu nhiều. Người ngu thì họ bài ra cái trò mê tín mà chấp nhận mê tín, còn người trí thì họ không có như vậy. Cái người trí mà tu hành chân chánh mà trí thì họ tìm cái con đường để diệt cái phiền não lậu hoặc mà chính từ tâm của họ sanh ra. Họ không tự yếu đuối yếu mềm để họ đọt họ đoạn trừ những cái phiền não tham sân si. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngài nói mà nếu mình coi trong cái người ngu và người trí trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay đó, thì nó không phải đơn giản chỉ là một cái người đập con ruồi đậu trên đầu người mẹ mà lấy cái chà dồ đập vào cái người mẹ chết. Chúng ta thấy cái đó là người trí nó chỉ có khổ có một đời thôi, làm cái người mẹ chết chỉ lúc đó thôi. Nhưng mà cái ngu mà của Phật giáo nói đó là cái ngu tà kiến đó, là cái ngu này nó còn tệ hơn nữa. Nó còn hơn cái ngu của cái người mà lấy chà dồ đập vào đầu của người mẹ trong khi bị con mồng nó hút máu. Đức Phật nói cái ngu này là cái ngu tà kiến đó, nó sẽ theo mình nhiều đời nhiều kiếp, nó làm cho mình điêu đứng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Và mình á, vì mình nói sai làm sai, mình chống lại những cái lời dạy của Đức Phật, mình bày ra những cái trò mê tín thì nhiều đời nhiều kiếp á, những ít mê tín dị đoan đó chính cái bản thân nó đã ăn sâu ở trong cái hành động sở hành nghiệp lực của mình, và đời đời kiếp kiếp nó sẽ làm cho mình đau khổ luân hồi sanh tử. Chính cái điều đó nó còn nguy hại hơn là cái chà dồ mà đập vào đầu người mẹ chết nữa. Nên trong cái điều mà Đức Phật ngài dạy thì chúng ta thấy ở đời có nhiều người họ tu hành theo tà kiến, nhưng mà khi họ gặp Đức Phật á, Đức Phật ngài trả lời cho họ cái là họ từ bỏ đi. Nhưng mà nếu mình nói rằng ở đời mà những người họ tu theo hạnh con chó, hay là tu theo cái hạnh con bò, hay là người như là người kịch sư mà nghe Đức Phật ngài nói là từ bỏ liền á, thì có lẽ là chúng ta sống đời sống như vậy mới thật sự là có nhiều người trí, làm chúng ta loại bỏ những cái tà kiến nghe tính dị đoan. Nhưng mà thật sự thì chúng ta bây giờ thì không có như vậy. Chúng ta thậm chí là nhiều khi á, mình nói mấy người mà cúng kiến, ví dụ như cúng mà họ thiếu đôi đũa thôi, bữa đó thiếu đôi đũa mà họ cúng xong rồi họ thấy nhang tàn rồi mà thiếu đôi đũa, họ cũng phập phồng lo sợ, không biết cúng ông bà bữa nay mà thiếu đôi đũa gì, rồi ông bà có quở trách mình không, mình có gặp những cái điều gì rắc rối trong đời không, sống đời sống năm nay không nữa. Thì họ sợ cái đủ thứ, nhưng mà họ không bao giờ sợ cái hành động sát sanh, cái hành động mà sát hại, những cái hành động mà tội lỗi của họ không sợ. Nhưng mà khi cúng kiến họ sợ thiếu đôi đũa, thiếu giấy tiền vàng bạc, thiếu cái này cái kia nọ, thì họ rất là sợ thiếu muối thiếu gạo thì họ sợ, nhưng mà họ không bao giờ thiếu, không bao giờ sợ những cái hành động tà kiến của mình, hoặc là những cái hành động tội lỗi của mình, họ không sợ. Chính điều này đó, Đức Phật ngài nói đó là mới thật sự là cái người không có trí. Nên ở trong kinh Pháp Cú cái phẩm người ngu có nói rằng ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Ngu mà không biết mình ngu thiệt là ngu thiệt. Cái điều này chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy rất là rõ ràng. Một người mà là cái người có trí đó, thì người đó phải thấy mình làm việc đúng pháp hay phi pháp. Nên trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì quý vị có cái phẩm gọi là phẩm kẻ ngu đó. Thì trong đó Đức Phật nói có hai loại kẻ ngu. Thế nào là hai? Người mang gánh nặng chưa đến và người không mang gánh nặng đã đến. Hai người này tỷ kheo là hai kẻ ngu. Rồi khi mà Đức Phật nói cái người mà hiểu được cái gánh nặng là gì? Cái gánh nặng là cái gánh nặng ngũ uẩn của chúng ta, mà mình không có hiểu nó, mình không biết nó, và mình không có thấy được cái nỗi khổ của luân hồi, nên mình là cái người không phải người trí. Rồi một cái kẻ trong hai cái loại kẻ ngu á, tưởng là hợp pháp đối với cái việc không hợp pháp, và tưởng cái việc không hợp pháp đối với việc hợp pháp. Hai hạng người này thì theo là hai cái kẻ ngu. Bởi cái tưởng cái việc không hợp pháp mình tưởng là hợp pháp, còn cái việc mà là hợp pháp mình tưởng là không hợp pháp. Thì cũng giống như Phật ngài nói trong phẩm Ngu Nhân á, phi chơn mà cứ tưởng thực chơn lại thấy phi chơn, đó là tư duy một cách bậy tà, người như thế ấy khó mà đạt chơn. Bởi vì phi chơn á, mình cứ tưởng là thực chơn thì mình lại thấy phi chơn đó là tư duy một cách bậy bạ, người như thế ấy khó mà đạt chân. Cái gì thực chân á, mình biết là thực chân, phi chân mình biết là phi chân. Thì cái chuyện đó là chuyện mà Đức Phật nói, cái người hiền trí á, phi chân thì biết là phi chân, mà thực chân biết là thực chân. Nên thường thường ở trong kinh Đức Phật nói rằng, ở trên đời có hai hạng người khó tìm đó. Mình tán thán một người sau khi suy nghĩ nhiều lần, mình chỉ trích một người mà sau khi mình suy nghĩ nhiều lần mình mới chỉ trích. Cái hai hạng người thì khó tìm ở đời. Và chúng ta thấy rằng những cái gì mà nó không có phù hợp, nó không phù hợp với cuộc đời của mình, hay là dân tộc Việt Nam của mình, là cái dân tộc mà gọi là thông minh. Bởi quý vị thấy cái người Do Thái, có một cái vị sư người Do Thái mới nói rằng cái dân tộc Do Thái là một trong hai cái dân tộc thông minh thế giới này, nhưng mà lại tiếp nhận một cái tôn giáo chỉ cầu nguyện thôi. Nếu mà người Do Thái giáo mà tiếp nhận được Phật giáo, có lẽ là người Do Thái giáo đã là cái người thành đạt rất là nhiều ở trên phương diện tu tập tâm linh. Chúng ta là một mà trong hai dân tộc mà thông minh trên thế giới, là người Việt Nam cũng là người dân tộc và thông minh trên thế giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp nhận Phật giáo mà chúng ta không coi Phật giáo như là những cái gì cúng kiến cầu sinh gia giái, thì cái dân tộc Việt Nam chúng ta đã tìm được rất là nhiều những cái bậc thánh hiền chứng ngộ được cái pháp mà của Đức Phật chứng ngộ rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng cái người mà loại bỏ những cái gì mà phi sự thật ở trong cuộc đời, trong cái làng xã, trong cái dân tộc hay trong gia đình của mình đó, đó là cái người có trí. Và người mà cái điều gì mà không đúng mình biết là không đúng, mình không ủng hộ. Những cái gì đúng mình biết đúng là mình ủng hộ. Nên thường thường quý vị biết rằng trên đời này những cái người mà sống lừa đảo mà họ sống được đó là do nhiều người ngại giả cả tin, và nhiều người bị họ lừa đảo nên họ mới tồn tại mới sống được. Và chính vì nhiều người này là những người đã nuôi những người đó, nên những người lừa đảo là có những người mê tín để nuôi dưỡng những người lừa đảo đó. Nhưng mà nếu mà những người lừa đảo đó họ không sống được đó, là do những người họ sáng suốt, họ không bị lừa đảo, thì những người lừa đảo sẽ không có tồn tại được. Nhưng mà thường thường ấy, cái xã hội là người, quý vị thấy người ta thường nói cái người giết dân ấy, là ảnh hưởng cả thế kỷ. Nên cái người mà họ truyền trao những cái tôn giáo đó là những người mà thường thường mình nói là bốn cái giai cấp, là cái giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao nhất, vì họ tượng trưng cho đạo đức nền tảng cao quý. Nhưng mà nếu mà những cái dân, những cái người Bà La Môn mà họ chủ trương mê tín dị đoan đó, là cả một cái nền dân trí lúc bây giờ trở thành mê tín, chứ không có cái sự tu hành, có cái sự cầu tiến. Nên thường thường quý vị thấy một cái xã hội mà người ta đầu tư vào những gì mở mang trí tuệ đó, thì xã hội đó có nhiều người rất là thông minh, nhiều người có những cái học hành thành đạt. Nhưng mà những cái xã hội mà bài trò mê tín, thì xã hội đó đa số những người mê tín dị đoan, nhẹ dạ cả tin và người sống lừa đảo rất là nhiều. Nên thường thì chúng ta thấy rằng cái người ngu mà của Phật giáo nói đó, cái người mà ngu á, là cái người đúng pháp mà tưởng là phi pháp, một cái người mà phi pháp mà tưởng là đúng pháp. Những cái việc mà nó không phải là của Phật giáo nhưng mà nó rất là phạm hành của gì. Có nhiều lần chúng tôi đi dự lễ, quý vị biết người ta phải bỏ ra thời gian mấy tiếng đồng hồ mà họ ngồi cúng tế, họ tế cái ban kinh sư, họ tế, họ đọc những cái gì mình nghe mình cũng không hiểu luôn. Mình là tu sĩ mình nghe còn không hiểu nữa, nhưng mà người kia thì họ cứ nghe chuông nghe thánh mà lại lịa như vậy thôi. Thật sự lúc bây giờ mình nghĩ rằng với một thời gian 2-3 tiếng đồng hồ mà những người này nghe một cái thời pháp chánh hữu dụng á, có lẽ là người này cũng đủ để thực hành cả cuộc đời của mình. Và trong khi họ ngồi họ lại lia lại lịa, họ nghe tiếng chuông tiếng thánh họ lại, nhưng mà họ không có hiểu được cái gì. Đến nỗi mà cái người tu sĩ như chúng tôi ngồi cũng chẳng nghe, cũng chẳng hiểu cái gì hết, nhưng mà họ cũng quỳ lại rất là đông mà cúng kiến. Đó là một cái điều mà người ta tu tập rất là nhiều. Mỗi lần chúng tôi thấy mỗi lần tế đàn mà khai đàn tế lễ cúng chỉnh tế cô hồn như vậy, người ta tụ tập rất là đông. Nhưng mà những điều đó thì đa số những cái bậc trí thức của Phật giáo cũng đều biết là mê tín dị đoan, nhưng mà thật sự đó nó vẫn tồn tại được. Những cái điều dị đoan mê tín là vẫn tồn tại được là do những cái người tín đồ đã làm những cái điều mà ảnh hưởng đến những người tu sĩ. Những người tu đúng thì họ cũng từ từ tu sai, còn những người tu sai họ trở thành thạnh hành. Đây là những cái điểm mà do con người ủng hộ và cái đó nó tồn tại. Nếu mà tất cả mọi con người hiểu sai, thấy cái đó sai đã từ bỏ cái đó rồi đó, thì cái đó nó sẽ diệt vong. Nên thường thường quý vị thấy những cái dòng dài của Phật giáo đó, đến những cái xứ sở nào mà Phật giáo tồn tại thịnh hành, Phật giáo mà tu tập đúng cái đường lối đó, là do nhiều người ủng hộ thì Phật giáo được tồn tại. Nên Đức Phật ngày nói rằng trong Phật giáo rất là cần những người trí. Những người trí ở đây là những người đã thấy những gì sai thì họ từ bỏ đó, họ không bao giờ quay trở lại những điều đó mới thật sự là người trí. Còn những người nào họ thấy sai, họ biết sai mà họ vẫn làm thì Phật giáo không gọi họ là người trí, mà chỉ nói rằng đó là kẻ ngu. Kẻ ngu đó nhiều khi họ vì đồng tiền bát gạo mà họ tự lừa dối mình, tự lừa dối mọi người. Họ biết những điều đó không đúng nhưng mà họ vẫn bị cái sự sống, vẫn bị công danh sự nghiệp mà chèn kéo họ, rồi cuối cùng họ bỏ suốt cuộc đời của họ. Quý vị thấy cũng như Natabutta vậy đó, ổng biết cái tôn giáo ổng sai, nhưng mà khi mà ổng muốn đi theo Đức Phật đó, thì nhiều người lôi kéo ổng, ổng không có thể nào theo Đức Phật được. Hay là cái nói rằng cái tâm đại hùng đại lực của ổng cũng chưa có, nên khiến ổng rơi vào một cái tình trạng là ổng chết nhưng mà ổng lại muốn theo Phật giáo. Rồi cuối cùng khi ổng chết đó, trước khi ổng chết ổng mới truyền cái ngôi giáo chủ và cho những người đệ tử, bất luận là người nào cũng truyền hết. Ổng kêu vào từ người ổng truyền cái ngôi giáo chủ. Nên khi mà ổng chết rồi đó thì đệ tử của ổng tranh đấu nhau khủng khiếp lắm. Đến nỗi mà tôn giả Quân Đá thấy đệ tử Natabutta tranh đấu như vậy mới đem cái lều điều đó đi nói với tôn giả Nanda đi thỉnh Đức Phật. Mà Đức Phật ngài nói cái giáo pháp của ngài thì khéo thuyết, nên đệ tử khéo thực hành nó không bao giờ có từ trường hợp như là Natabutta. Đạo sĩ Natabutta là vị giáo chủ nhưng mà vì cái giáo pháp không khéo thuyết, cái pháp không phải là hướng thường, cái pháp không phải là bậc thánh, nên khi mà Natabutta mất đi đó thì cái tôn giáo của Natabutta bị đấu khẩu với nhau rất là khủng khiếp. Thì chúng ta mới thấy rằng nó nhiều khi nhé, mình làm kẻ ngu nhiều năm nhiều tháng nhưng mình muốn làm người trí thì cũng rất là khó quý vị. Nên nhiều khi quý vị có những lúc mà những người họ tu hành sai đó mà họ muốn từ bỏ đó, họ rất là khó từ bỏ quý vị. Tại vì họ từ bỏ mấy chục năm họ phải tu tập, và họ từ bỏ mấy chục năm mà họ quen biết những người Phật tử. Bây giờ mà họ muốn từ bỏ cái lối tu đó, họ từ bỏ tất cả. Những người mà muốn từ bỏ như vậy không phải dễ đâu. Họ bị tín đồ, bị thời gian năm tháng tu hành, vì khi họ muốn từ bỏ cũng không phải dễ. Có nhiều người cũng nói vui vui chơi là mình tu thì cái phương pháp là cũng hành hết, lỡ trật bên này xuống bên kia. Có nhiều người họ nói cũng vui vui như vậy, nhưng mà chúng ta thấy những người đó rõ ràng đúng cũng hành mà sai cũng hành, thì rõ ràng không phải là người trí rồi. Người trí thì phi chân thì phải biết là phi chân, thực chân thì biết thực chân, chứ không thể nào mà sống theo kiểu là mình làm trúng bên này chặt bên này còn trúng bên kia. Nên nhiều người thì nhiều khi họ thờ, mà họ thờ đủ thứ hết á, họ thờ đủ thứ hết luôn. Ví dụ như chúng ta thấy như là những cái tôn giáo mà tam giáo uy nguyên ngũ tri phục nhất vậy, họ thờ mà hãy chặt bên này cũng còn trúng bên kia, chứ họ không nghĩ rằng những cái người đó là những người không nên tôn thờ hoặc là những người đó là những người nên tôn thờ, mà họ thờ đủ thứ như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những người, cái tư tưởng của họ giống như là cái cỏ lao mà trước gió vậy, nó hễ gió thổi bên này thì ngã bên này, bên kia thì ngã bên kia. Những người như vậy là không phải là những người có trí. Những người có trí là phải biết được những cái hành động của mình, cái hành động của mình nó sẽ làm cho mình nó tốt, và những cái gì hành động đúng là do cái tư tưởng của mình hiểu đúng, và cái tư tưởng mình hiểu đúng nên mình thể hiện ra cái đời sống của mình đúng. Còn những người mà khi mà họ bị cái trường hợp này hay trường hợp kia đó thì nó sẽ bị rơi vào cái trường hợp mà Đức Phật gọi là tư gì thương gì ghét gì chi mê gì sợ đó, thì cái đời sống của mình nó sẽ không bao giờ được hoàn chỉnh hết. Một người mà tư gì gì thương, tư gì ghét, tư gì chi mê, tư gì sợ đó, thì người này không bao giờ thực hành đúng chính chẳng theo cái lời của cái bậc trí hay là đúng cái pháp của bậc chân nhân hết. Chỉ có bậc chân nhân thì biết những gì phạm tội mình biết là phạm tội, những gì không phạm tội mình biết là không phạm tội, những gì đúng đắn thì biết là đúng đắn, những gì không đúng đắn mình biết là không đúng đắn, những gì pháp mình biết là pháp, những gì phi pháp mình biết là phi pháp. Thì chỉ có khi đó mình làm như vậy thì cái lậu hoặc mình nó mới đoạn trừ. Còn những người mà họ cái đúng mà hiểu sai, sai hiểu đúng đó, thì cái tà kiến lậu của họ nó tăng trưởng, cái lậu hoặc nó tăng trưởng chứ nó không có giảm thiểu. Những người mà hành không có đúng pháp á, hay là họ hành đối với pháp của người không có trí á, thì càng ngày cái lậu hoặc càng tăng trưởng, đó là dục lậu hoặc là kiến lậu hoặc là vô minh lậu, càng ngày càng tăng trưởng. Nên thường thường quý vị thấy đối với những việc phi pháp phi luật mà những người không có trí á, thì họ tưởng là pháp là luật, những cái gì mà pháp và luật đó thì họ tưởng là phi pháp phi luật, những gì phi pháp phi luật thì họ tưởng là pháp và là luật. Thì ở trong á, cái phẩm người ngu á, nói thật sự đó như là người ngu, cũng như cái người con này á, chỉ thiếu trí mà cầm cái cày dò đập con mồng, con ruồi mồng mà đập người mẹ chết. Nhưng mà chết thì chỉ chết có một kiếp thôi. Đó là cái người mà ngu á, mình sống ở đời mà cái người ngu á, là cái người mà con, người cháu, người chồng của mình ngu á, thì có thể làm tổn thương, làm cho mình chết. Tổn thương nhiều nặng lắm á, chỉ làm cho mình chết thôi. Nhưng mà những cái tà kiến mà Đức Phật này nói, cái ngu của tà kiến, cái ngu của những cái giới cấm thủ đó, thì cái ngu này còn nguy hiểm hơn là nhiều đời, nhiều trăm đời, nhiều ngàn đời. Dù sao này mình có đi theo Đức Phật hay là mình có gặp Đức Phật, mình vẫn có cái tà kiến. Chúng ta thấy như là Tú Nát Khá Ná gì đó, là một chắc là nhiều đời nhiều kiếp Tú Nát Khá Ná là người chuyên tu những lối tu khổ hạnh kỳ lạ. Nên quý vị thấy Tú Nát Khá Ná mà thấy những người mà tu theo cái hạnh con chó, ăn gương chó, nằm ngủ gương chó, thì Tú Nát Khá Ná dù là đi chung với Đức Phật, nhưng mà nghĩ rằng đây là những vị A-la-hán, đây là những người hành cao thượng. Nhưng mà Đức Phật ngài với cái tâm của mình biết được cái tâm Tú Nát Khá Ná đó, thì Đức Phật nói này Tú Nát Khá Ná, ông nghĩ cái người ngoại đạo hành những cái hạnh con chó con bò này là bậc A-la-hán thôi. Thì lúc bây giờ Tú Nát Khá Ná nói rằng này Sa-môn Gotama chứ có danh tị vị A-la-hán. Thì Đức Phật nói này Tú Nát Khá Ná, Như Lai đâu có danh tị vị A-la-hán. Nhưng mà này Tú Nát Khá Ná, cái vị ngoại đạo đó không phải là người, không phải là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán thì có tàn có quý, có đâu mà sống lõa lồ thân thể, sống như chó như bò như vậy. Nhưng mà Tú Nát Khá Ná dù là Đức Phật đã dùng thần thông, ngài nói vị ngoại đạo đó sẽ bị như vậy như vậy, nhưng mà Tú Nát Khá Ná vẫn có cái tà kiến, vẫn có một cái sự kỳ lạ là tới nói với ngoại đạo đó, Sa-môn Gotama nói ông như vậy đó. Cũng như là ngoại đạo có đắc cái giá vậy, nhịn ăn này, tu hành lõa thể nhịn ăn như vậy. Nhưng mà Tú Nát Khá Ná nghĩ rằng vị A-la-hán thì nhịn ăn như vậy. Nhưng mà Đức Phật này biết thì ngoại đạo có đắc cái giá. Khi mà Đức Phật này nói rằng có đắc cái giá mấy bữa sau chết sanh làm loài giả can, thì thân sẽ quăng lên đống cỏ bí lá chát. Nhưng mà Tú Nát Khá Ná vẫn tới nói ngoại đạo Sa-môn Gotama nói ông như vậy đó, ông ăn uống kỹ lưỡng, cái chừng ông trúng thực mà ông chết, ông sanh vào cái loài cua bằng cái loài giả can, rồi đóng mà cái thân của ông quăng lên đóng cỏ bí đá xá như vậy. Tú Nát Khá Ná lại nói với ngoại đạo đó, thì ngoại đạo nó mấy bữa sau cũng đúng, cũng bị bội thực, bị trúng thực mà chết, đóng cỏ cái xác thân quăng lên đóng cỏ bí đá xá. Thì có đó cái Tú Nát Khá Ná cái dỗ đích cái xác chết đó, thì lúc bây giờ Đức Phật này dùng thần thông do xác chết có đất giả ngồi dậy cũng nói là đi chết sanh làm cái loài giả can, đúng như là lời Đức Phật nói. Thì sau này khi về thì Đức Phật hỏi Tú Nát Khá Ná, bữa nay ông có đi gặp ngoại đạo của đất giá đúng vậy không? Thì đúng là những gì mà Tú Nát Khá Ná đã nói với Đức Phật, và Đức Phật này đã dùng nói với ngoại đạo của đất giá, và Đức Phật này dùng cái tha tâm thông, hoặc là cái tâm của mình biết được tâm, hoặc là biết cái chuyện xảy ra như vậy. Nhưng mà Tú Nát Khá Ná với cái tà kiến nhiều đời nhiều kiếp, và với cái giới cấm thủ chấp chặt những cái lối tu tà dại như vậy, nên Tú Nát Khá Ná nghĩ rằng người tu hành những bậc A La Hán là phải như vậy như vậy, chứ không phải là những vị A La Hán vẫn mặc y bát, vẫn có y bát, vẫn mặc y phục, vẫn ở cốc liêu, vẫn đi bát thức thực. Tú Nát Khá Ná không có nghĩ là vị A La Hán là có sở hành như vậy, mà nghĩ rằng vị A La Hán là những việc làm, mà những việc làm mà không ai làm được hết. Tú Nát Khá Ná nghĩ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái duyên tà kiến của Tú Nát Khá Ná, cái duyên nghiệp tà kiến. Dù là hữu duyên hữu phước làm thị giả cho Đức Phật, nhưng mà Tú Nát Khá Ná vẫn có cái tà kiến kỳ lạ như vậy. Thì đây là những cái điều mà thực sự mới thực sự là người thiếu trí, mà sống mình không có nhận diện được, không nhận được việc phi chân, việc chánh chân, không có biết được cái bậc trí hay là người không có trí, không biết được người tu tập chứng ngộ hay là những người không chứng ngộ. Nên thường thường quý vị thấy những cái việc tu hành của chúng ta là những việc bình thường, nhưng mà khi chúng ta tu hành lâu năm nhiều tháng trở thành phi thường. Ví dụ mình là người Phật tử giữ giới không tập tâm trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, mình giữ một ngày, nhiều ngày, nhiều trăm ngày, nhiều ngàn ngày, cái việc đó làm rất là bình thường, nhưng mà cuối cùng nó trở thành phi thường, là thành tựu về giới hoặc là về định về tuệ cũng vậy. Mỗi ngày mình tu thiền đề mục đó 5-10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, mình tu nhiều năm nhiều tháng như vậy mình thành tựu thiền định, chứ không phải tự nhiên thoạt nhiên mình thành tựu định, mà không phải là do cái sự tu tập mỗi ngày mỗi ngày. Thì điều mà Đức Phật dạy là cái việc tu tập mỗi ngày mỗi ngày, thành tựu giới mỗi ngày mỗi ngày, chuyện rất là bình thường phải làm, nhưng mà nó trở thành phi thường. Một người sống bình thường trở thành phi thường. Nhưng mà những người á, họ không có trí đó, thì họ nghĩ rằng cái chuyện mà cái chuyện khó làm, cái chuyện gì đó kỳ lạ mà họ làm như vậy đó, thì mới gọi là cái việc đặc biệt của người trí. Nhưng mà cái bậc có trí thì nhìn đó, đó là những cái hành động không phải là hành động của người có trí. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật thì còn tại thế, thì gặp những người ngoại đạo mà họ ăn ăn mấy ngày rồi nhịn mấy ngày rồi mấy ngày sau ăn á, thì Đức Phật hỏi rằng cái việc mà ông làm rồi bỏ rồi bỏ rồi làm rồi bỏ như vậy à, đâu phải là nếu mà nhịn ăn là cao thượng thì nhịn ăn luôn chứ, tại sao rồi nhịn ăn 10 ngày 5 ngày rồi bắt đầu mình ăn rồi cái đầu mấy bữa sau mình nhịn ăn à, nhịn ăn rồi cái đầu ăn rồi nhịn ăn. Nếu mà cái việc nhịn ăn là cao thượng thì mình phải nhịn ăn hoài, mình để cho mình đạt được cái cao thượng. Tại sao làm mấy bữa rồi bỏ, bây giờ làm lại à? Và nó có nhiều người họ nghĩ rằng ăn một cái loại vật thực nào đó là cao quý, nhưng mà họ không ăn trọn à, họ ăn một tháng, một hai ngày gì đó thôi. Thì mình thấy chuyện mà nếu mà chuyện cao quý mình phải biết lòng làm cho được chứ, tại sao mình chỉ làm có mấy ngày như vậy à? Còn Đức Phật đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngày làm chuyện rất là bình thường và rất là phi thường à, rất là phi thường. Cái chuyện ngày là mỗi ngày ăn một ngày một bữa, đi quá duyên ai có cái gì cúng dường ăn cái đó thôi à, nhưng mà thấy rất là bình thường, nhưng mà rất là phi thường. Là còn những người mà họ thấy chuyện đó là phi thường, nó rất tầm thường đối với cái trí tuệ của bậc chánh đẳng giác hay là cái bậc chân nhân, thì thấy việc mà họ làm không có bình thường à, không có bình thường, nhưng mà nó rất là cực đoan à, nó trở thành một cái hình thức cực đoan chứ không phải là cái hình thức của bậc trí. Thì bữa hôm nay trong cái bài học chỉ nói đến cái người trí và kẻ ngu, mà chúng ta thấy ở trong kinh Tăng Chi mà nói về cái hạng người ngu đó, thì cái người phi pháp mà tưởng là chánh pháp, mà chánh pháp tưởng là phi pháp, thì người này có thật là người ngu, vì cái tà kiến lậu hay là cái dục lậu hay là cái hữu lậu đó, nó sẽ lôi kéo người luân hồi rất là lâu. Nhưng mà những người mà có cái tà kiến hay thiếu trí đó, đúng pháp mà tưởng là phi pháp, mà phi pháp tưởng là đúng pháp à, thì thật sự mới là người ngu. Còn cái người ngu mà ví dụ mình thấy rằng ta cầm mấy chai dầu độc trúng đầu mình chết, chết chỉ bằng bỏ xác thân vậy thôi. Nếu mà cái tâm của mình không có tội lỗi thì mình cũng sắp đẹp trời người. Nhưng mà cái đó thì mình thấy, mình nói cái người đó thiệt là thiếu trí. Nhưng mà nhìn cái hành động mà Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi mà nói về cái người ngu và người trí, hay là trong kinh Pháp Cú phẩm và phẩm ngu nhân đó, thì mình thấy rằng cái ngu mà Phật giáo nói nó không phải là cái ngu này, mà cái ngu ảnh hưởng đến cái dòng luân hồi của mình, làm cho mình làm sai, làm cho mọi người hành sai, rồi chúng sanh đi vào khổ cảnh. Đó mới chuyện là mới chuyện đáng nói của kẻ ngu. Thì cái bài học hôm nay xin trình bày với mấy như là trình bày và chắc có lẽ là cũng sẽ còn nhiều cái điều chư thượng tọa các vị giảng sư sẽ thảo luận. Bây giờ thì con Pháp Đăng xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay với mấy như là trình bày, và con xin kính dâng cái phần phước báo công đức này đến Chư Tôn Đức Tăng, xin hồi hướng phần phước báo công đức này đến bà Cố Tu Nữ Dự Từ, xin hồi hướng phần phước để đến Chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, và Chư Thiên Lễ Chùa Cho Tăng Ngay Nhà Quý Vị. Mong Chư Thiên hoan hỷ phần ảnh phần phước này và hộ trì cho tứ chúng, và xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới cũng là được sự an vui tánh hóa yên nguyện. Con kính lãnh lễ thượng tọa từ xưa mới vừa vào rum cũng như là những sự hiểu pháp, con xin trả nhất lại cho ban điều hành ạ.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã vừa mở giảng một cái thời giảng cho cái bài học hôm nay. Dạ, cũng kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Trì Siêu cùng sư tôn Đức Tăng vừa mở quang lâm vào rung. Thân chào đến sư Đức Pháp, quý tu nữ, quý sư cô cùng sư phụ tử. Dạ, tiếp theo sẽ là chương trình thảo luận của cái bài học hôm nay. Câu hỏi đầu tiên con sẽ kính thỉnh sư trưởng, và sau đó sẽ kính thỉnh sư phụ Trì Siêu, và để kính cung thỉnh các vị trả lời trước, và sau đó thỉnh quý ngài để yên nghỉ trước, nghỉ ngơi trước để gìn giữ sức khỏe cho những cái thời gian sau tiếp tục làm việc. Sẽ xin quý vị post cho cái câu hỏi thứ thảo luận thứ nhất để sẽ cung thỉnh sư trưởng. Dạ, bạch cha sư trưởng, thì phải nói rằng là giữa người ngu và người trí thì nghe rất là nhiều lần với các vị giảng sư thuyết pháp, và cũng như hôm nay thì Đức Phật Tăng cũng có nói nhiều về cái người trí và người ngu.
nhưng chúng ta sẽ hiểu được một cách tức là đơn giản và ngắn gọn trong cái tinh thần gọi là người trí và gọi là người ngu, để theo tinh thần Phật giáo sẽ hiểu như thế nào để siêu Phật tử khi mà họ gặp phải thì họ biết là đây là kẻ trí, đây là người ngu, đây là bậc trí tuệ và đây là kẻ ngu mà chúng ta không nên thân gần. Con kính cung thỉnh sư trưởng trả lời câu hỏi đầu tiên, và con kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bổn Sư Thích.
Nam Mô Bổn Sư Thích. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. À, quý vị có nghe được không ạ? Có ai nghe tôi nói được không? À, cảm ơn quý vị. À, các câu thảo luận số 1 là người ngu và người trí theo tinh thần Phật giáo sẽ được hiểu thế nào? À, nếu chúng ta muốn hiểu thế nào mà đúng gọi là tinh thần ở Phật giáo thì chúng ta phải căn cứ vào cái câu xác định của Đức Phật trong một cái câu chuyện mà chúng ta thường nghe. Đó là có những vị sa di còn trẻ mà đã đắc quả la hán như là Rahula, là sa di Chumana, là sa di Sukha vân vân. Thì chính những vị này khi gặp Đức Phật thì Đức Phật gọi cái danh từ là như là Thera, là trưởng lão. Ngược lại với những vị phàm phu thiếu trí không thực tập cái pháp đó, dù có lớn tuổi nữa, Đức Phật vẫn quở là Mô Khát Anusat, là con người Hòa Thượng Minh Châu, là kẻ ngu si kia. Tức là cái người vô dụng vô ích đó. Thì vì vậy nên trong pháp cú của kinh mà nhà thơ Tâm Cao ngày xưa có dịch là bạc đầu và đại đức, đúng hay là thế ra là trưởng lão phải chăng? Tuổi nhiều mà thiếu trí gọi là lão ngu. Thì như vậy nếu như chúng ta đọc trong những cái phẩm Bà La Môn chẳng hạn, thì Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng cái vị nào mà đoạn tận phiền não vân vân thì gọi là Bà La Môn. Còn nếu như vị nào mà không có đoạn tận vô cho gọi là Bà La Môn, nhưng mà chỉ danh sinh chứ không thiệt là Bà La Môn. Và chung bộ kinh, trong một đoạn kinh, Đức Phật ngài cũng có dùng những cái từ ngữ tương tự. Như người cúng kiến thì gọi là tế sư chứ không phải là vị Bà La Môn, người đi buôn bán chỉ như là người thương gia chứ không phải là Bà La Môn, vân vân. Thì mọi hình thức này để chỉ cho cái danh từ Bà La Môn hay là người có trí là những vị ấy. Nếu nói một hình là thức bình thường là hạng thấp thì tối thiểu cũng là cái người đang thực hành thập thiện và tránh xa thập ác. Nếu khá hơn nữa là các vị thực hành theo bát chánh và bỏ mang cái bát tà. Còn nếu xa hơn nữa thì những vị thân là tụ dẫn cái đạo quả, thấy những sự thật, tức là tứ diệu đế, thấy rõ bốn sự thật thì đó là người trí. Còn cái không mà thấy được cái sự thật này là người thiếu trí. Thì vậy người trí hay thiếu trí ở đây được minh định có làng ranh giới rõ ràng. Và như Đức Phật đã nói với cái bài kệ vừa nhắc trên, thì như vậy cho chúng ta có một cái khái niệm, một cái nhìn nhận xét về cái người trí hay là kẻ ngu theo cái quan điểm của Phật giáo, nhất là Đức Phật ngài đã xác định. Như những trường hợp mà ngài đã nói, những vị mà dù là giống dân chuyên đà la vân vân mà sau đó giờ đã được xuất gia vào trong Phật giáo, mình tu đạo quần trở lên thì cũng dự vào phần gọi là sa môn, được cái Đức Phật tán dương khen ngợi. Và dù cho những dòng quý tộc cao sang, dòng họ Thích Ca đi nữa, nhưng mà vô đó không là thực hành đúng pháp thì Đức Phật cũng gọi là danh từ kẻ mua khám nước sang, là con người trống rỗng. Và càng đệ tử của ngài hay là dòng họ Thích Ca là thân quyến với ngài thì ngài càng quở, càng la, càng rề mạnh hơn nữa. Vì vậy nên ngài đã tuyên bố với các đệ tử, đối với đệ tử của ngài, ngài không phải là như người thợ làm gốm mà phải nâng niu, phải gìn giữ, phải chăm sóc, phải tuân theo những cái cái đồ gốm mà chưa được nung sợ nó hư bể. Trái lại ngày càng thắng tay rồi la đối với những người đệ tử, đối với những vị mà thích tử và sẽ xuất gia trong Phật giáo mà không hành đạo chính tấn thì ngày càng quở trách. Và chính sự phụ quở trách đó cho chúng ta thấy những lần ngài dùng danh từ mô khấm nô sát là con người rỗng không, con người vô ích mà hòa thượng Minh Châu thường như thật sẽ ngu si vân vân. Thì như vậy thì định rõ cái ranh giới thế nào là kỹ, thế nào là cái ngu, như tôi vừa trình bày để trên là như vậy. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, chúng con kính thưa ông kính thị trưởng. Dạ, cha đã vừa thảo luận với câu hỏi. Và dạ, tiếp theo cho con kính cũng thỉnh sư phụ Tề Siêu. Có lẽ sẽ thỉnh sư phụ Tề Siêu câu số 3, xin quý vị bóp dụng cho câu số 3. Dạ, quý vị bóp dụng câu số 3. Câu thảo luận số 3, dạ. Các bà sư phụ thì ngày hôm nay thì phải nói rằng là có thể nói rằng chúng ta sẽ thấy rằng là lưu manh giả danh trí thức hay là người ta trộm tướng của tổng tướng Phật, hoặc là người ta mượn những cái lớp áo cà sa, hay người ta giải bộ mình là một con người trí thức hiền thiện để lừa gạt người khác, thì phải nói rằng có rất nhiều là cái mưu trước, cái mưu mẹo. Mà ở đó chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải xác định rõ cái giá trị đó. Cái quả thật thì thật chân thì ít mà lý thông thì quá nhiều, thì chính vì vậy mà chúng ta phải làm sao để phân biệt từ cái người tốt người xấu. Và dẫu cho là người đó mặc áo cà sa, dẫu cho người đó khoác lên mình một cái hình tượng của Phật, nhưng điều người đó cũng chưa phải là Phật đâu, thì chúng ta phải chưa phải là người mà tu tập, người đó chưa phải là hạng xuất gia đâu, hay hoặc là người có thể là đạo mạo trang nghiêm, hay hoặc là họ ở đó họ ẩn, họ che giấu một cái gì đó mà chúng ta không biết được. Thì con kính cũng thỉnh sư phụ Quang Hỷ giúp dùm cái câu thảo luận số 3 này. Dạ, cho đó sẽ thỉnh sư phụ đi nghỉ. Dạ, kính sư phụ giúp dùm. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ sư phụ. Thân chào tất cả Chư Tăng, Ni sư cùng quý đạo hữu tử. Tiếp theo là câu thảo luận mà đại đức Từ Viên dành cho chúng tôi là câu số 3. Khi nói đến vấn đề làm sao chúng ta phân biệt được phù quý hay người ngu, ở đây có một cái có một bài kinh mà Đức Phật nói rất rõ. Tuấn cũng nên nói thêm trong vấn đề này là theo tinh thần của Phật giáo thì gọi là người trí hay là người ngu, quan niệm của đạo Phật là dựa vào sở hành và dựa vào cái ảnh hưởng của cái sở hành do người đó làm mà đánh giá được người trí hay người ngu, phân biệt được người trí hay người ngu. Trước hết là cái bài kinh Palapandita Sutta, bài kinh người ngu, hay nói đúng ra tức là người ngu kẻ trí. Pala là người ngu và Pandita là kẻ trí. Thì ở nội dung ở bài kinh này, Đức Phật còn dạy rằng, này các tỳ kheo, có ba cái đặc tính, đặc tướng này của người ngu, tức là kẻ ngu khi hành động thì nó hành động ác, khi nói thì nói lời ác, khi suy nghĩ thì suy nghĩ ác. Đó là ba cái đặc tính, đặc tướng, đặc ấn của người, của người ngu. Còn đối với người trí, này các vị kheo, cũng có ba cái đặc tính, đặc ấn, đặc tướng, tức là người trí khi mà làm thì làm thân thiện hạnh, khi nói thì nói khẩu thiện hạnh, và khi suy nghĩ thì ý thiện hạnh. Tại vì sao thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh lại là đặc tính, lại là dấu hiệu của người ngu, để nhìn vào đó mà biết được đây là người, người ngu? Ở đây thưa quý vị, bởi vì đối với người thiện trí, họ sống chuyên tâm làm khổ mình hoặc là chuyên tâm làm khổ người khác, họ làm lợi mình nhưng mà hại người, hoặc là lợi người mà hại mình, hoặc là làm hại cho cả hai. Chính cái thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác đó là cái biểu hiện của cái tính chất làm hại mình, hại người, hại cả hai. Do vậy cho nên cái hành động thân ác, khẩu ác, ý ác đó giúp cho chúng ta phân biệt được đây là kẻ ngu. Còn ngược lại, với người mà làm lợi mình, lợi người, lợi cả hai đó, thì người này được biểu hiện qua cái hành động thiện, lời nói thiện, ý suy nghĩ thiện. Điều này sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được đây là người quý. Thế nào được gọi là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh? Ở đây thưa quý vị, thân ác hạnh tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu ác hạnh tức là nói dối, nói đâm thọc, tư gián, nói vô ích, nói độc ác. Còn ý ác tức là để nó suy nghĩ, thì suy nghĩ về sự tham muốn của cả người khác, hoặc là suy nghĩ bằng cái tâm sân hận, quán thù, thì như vậy được gọi là, được gọi là ý nghĩ ác. Còn thế nào gọi là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh? Ở đây thưa quý vị, thân thiện hạnh tức là từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Khẩu thiện hạnh là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đập thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích, nhẫn nhí, Còn ý thiện hạnh tức là suy nghĩ ly dục, ly tham, suy nghĩ vô sân, từ ái mát mẻ, suy nghĩ không não hại, tức là không mong mỏi chúng sinh khác bị đau khổ, thì đó là thân khẩu ý thiện hạnh. Như vậy thì để chúng ta phân biệt được người chính hay người ngu là chúng ta dựa vào ba cái sở hành. Sở hành về thân, về khẩu, về ý. Và nhờ có ba cái sở hành này, chúng ta phân biệt được khi mà cái người trí, người có trí tuệ, có sự hiểu biết, thì khi làm, khi nói, khi hành, khi suy nghĩ, họ đều bị tác ý đến làm sao có lợi cho mình, có lợi cho người khác, an vui cho mình, an vui cho người khác. Cho nên chuyện đó mới là hành động thiện, nói thiện, ý suy nghĩ thiện. Còn đối với kẻ ngu vì thiểu trí, họ không có sự suy nghĩ, không có sự cân nhắc lợi hại, vì vậy cho nên họ làm những điều có lợi, có hại cho mình, có hại cho người khác, hoặc có lợi mình mà hại người, hoặc là hại người, hoặc là lợi người mà hại mình. Thì đó là cái thái độ của người thiện trí. Lấy một cách giả dụ là một người sống sát sanh, dù cho họ mặc một cái áo trí thức, họ có một cái thân hình đẹp, lịch sự như là người học thức cao, nhưng mà vì rằng cái tâm ác của họ tác hại đến tâm khác, mà họ không có lòng tàm, không có lòng quý, không biết thương xót chúng sanh khác, và không biết sợ cái hậu quả cho mình, thì như vậy người đó dù hình thức ở bên ngoài như thế nào thì đạo Phật cũng gọi đó là kẻ ngu, bởi vì nó có cái hiện tượng của người ngu. Còn ngược lại, một người mặc dù màu da xấu xí, họ sống nghèo khổ, hoặc là họ thất học đi nữa, nhưng mà họ có một cái sự ý thức rất cao, họ hành động, họ biết cân nhắc làm sao đừng làm hại người khác, đừng làm hại cho chính mình, tức là đem lại cái sự an vui lợi ích cho người khác, và đem lại sự an vui lợi ích cho mình. Không sắc tâm, tức là không làm cho chúng sanh khác đau khổ. Mà không sắc tâm có nghĩa là không làm cho mình điềm quả khổ đau. Thì như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy, ở hai người, dù cho người kia độ lốt là trí thức, nhưng mà họ làm hại mình, hại người, thời như vậy họ sẽ trở thành người xấu xí, và theo đạo Phật thì đó là cái người ngu. Còn đối với một người mặc dù thân xấu xí, nhưng mà người đó biết làm lợi ích mình, làm lợi ích cho người khác, như vậy thì được xem là bậc trí. Đạo Phật không có lấy cái hình thức ở bên ngoài, cũng không lấy cái giai cấp chủng sanh mà đánh giá một con người là hiền thiện, là cao quý, là trí tuệ, mà đạo Phật đánh giá một con người qua các sở hành về thân, về khẩu, về ý của người đó mà thôi. Cho nên chúng ta cứ theo đó lấy làm căn bản để chúng ta có thể phân biệt được, thì như vậy là đúng pháp. Câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận thứ ba mà Đại Đức Tuệ Viền vừa nêu chỉ là như vậy. Mong tất cả chúng ta được sự an vui khi nghe pháp Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa tốt, chúng con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu. Mới vừa thảo luận với chúng con cái câu thảo luận chương 3 này. Chúng con kính tri ân sư phụ và nếu có thầy phụ suy nghĩ sớm cũng được. Dạ, kính tri ân sư phụ. Dạ, câu thảo luận tiếp tục, chúng ta trở lại câu thảo luận số 2. Câu thảo luận này chắc có lẽ sẽ kính thỉnh ni sư Lễ Pháp Đoan Hỷ giúp dành cho cái câu số 2. Bởi vì ngày hôm nay thì thường thường người ta nói rằng cái người trí tuệ là cái người đó phải học cao hiểu rộng, cái người đó có thể đa quan quảng kiến. Thì một người mà có nhiều bằng cấp, một người mà đa quan quảng kiến, có nhiều cái nghề nghiệp mà họ rất là giỏi giang, họ rất là thành đạt ở cuộc đời này, thì như vậy người đó có phải là một người trí tuệ, người đó có phải là một người tốt đẹp ở trên tinh thần Phật giáo hay không? Chúng ta phải hiểu người trí một cách xác định nữa. Tuy là nghèo nhưng họ là một người trí rất tốt đẹp, và khi họ rất là quản kiến đa văn, những điều mà đó là một bàn tay sắc mà bột nhân. Kính mời đức chị Lễ Pháp giúp dùm.
Nam mô Bổn Thầy, con kính lễ chư tiền, kính lễ chư Phật tổ sư, đức Phật tăng, đức Từ Quyên, đức Phật Tiễn, đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và chúng ta vị Phật tử. Dạ, con thấy rằng cái quan niệm giữa người của người về người trí ở trong Phật giáo và ở ngoài xã hội thì nó có một cái điểm khác biệt. Ở ngoài xã hội đó thì người ta gọi là người trí thức và người không có trí thức, người có học và người không có học, thì người ta chỉ phân biệt như vậy thôi. Thì như vậy ở ngoài đời mà muốn được gọi là trí thức thì người đó phải học cao, phải có bằng cấp. Rồi thì cũng có một chút địa vị, có địa vị cũng được, có những người họ không có địa vị nhưng mà họ là những nhà nghiên cứu viết lách và họ có thẩm quyền về một số lĩnh vực nào đó, như về văn học, triết học, toán học, âm nhạc, hội họa vân vân. Thì những người như vậy được gọi là trí thức. Nói chung là những người có kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nào đó và có một cái bằng cấp nhất định để mà khẳng định cái giá trị của họ trong xã hội, thì như vậy đã được gọi là trí thức rồi. Còn trong Phật giáo đó thì khái niệm về một bậc trí thì thường là căn cứ căn bản là trên nền tảng là đạo đức học. Đạo đức là một người trí đó phải là người thiền. Như hồi nãy thiền tòa thầy chưa có định nghĩa đó, một người trí là phải thân hành tư, khẩu hành tư và ý hành tư. Khi thân hành thiền, khẩu hành thiền, ý hành thiền thì thiền á, tức là những cái hành động mà không gây hại cho, không có gây tổn hại cho mình, cho người và cho cả hai. Còn nếu như một người trí thức học cao nhưng mà hành động của họ là gây tổn hại cho người khác hoặc là gây tổn hại cho chính họ, ai gây tổn hại cho cả hai, thì họ cũng không thể được gọi là bậc trí ở trong đạo Phật. Vì vậy cho nên khi mà mình nói về bậc trí thì mình phải phân biệt là trí thức hay trí thức ở trong xã hội hay là trí già ở trong Phật giáo, thì mình không được khó cả cho rõ ràng. Còn mà mình cứ hát cả mà mình gom có lại thì không có được. Bởi vì nếu như mà mình ra ngoài đời mà mình nói rằng là bằng cấp không quan trọng, quan trọng là làm sao mà ăn chịu đạo, thì những người ở bên ngoài xã hội người ta không có công nhận cái chuyện đó. Bởi vì không phải ai cũng theo đạo Phật cả, không phải ai cũng chấp nhận quan niệm của đạo Phật. Cho nên ở ngoài đời đó thì khi mà nói về trí thức thì phải đem cái chuyện là kiến thức chuyên môn và bằng cấp ra để người ta khẳng định vì đó có phải là học là trí thức là bậc trí thức trị giả hay không. Còn bậc trí giả ở trong chánh đạo Phật ấy, thì nó căn cứ ở trên giải thoát và giác ngộ. Khi mà giải thoát thì nói về phiền não, các hành động thân khẩu ý bất thiện. Còn nói về giác ngộ là nói về mặt trí tuệ, hiểu rõ được thực tánh của các pháp, phải thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Thì như vậy nó có hai mặt rõ ràng trong cái quan niệm của vị bậc trí giả ở trong đạo Phật. Thành ra một người có thể họ trong đạo Phật ấy, có thể người đó họ không có biết chữ, họ không có học nhiều, họ không hề biết làm toán, họ không biết ngoại ngữ, họ cũng không hề có một cái bằng cấp nào cả. Nhưng mà những người đó học được cái pháp hành, học được căn bản nhất là không làm những việc ác, chỉ tích cực làm các việc lành và giữ tâm ý cho trong sạch thôi. Mà nếu như họ làm được như vậy và mức mà tối đa của cái việc mà không làm cả việc ác mà làm cả việc lành nữa, là một người mà hoàn toàn đã dứt bỏ thì tất cả việc ác, tức là diệt hết tất cả phiền não từ loài thô cho tới loài trẻ, cho tới tất cả cái loài mà xấu xa ngủ ngâm nhất cũng diệt hết, không còn một chút ác nào vướng lại. Thì vì đó chứng đắc một bậc a la hán, trở thành một vị a la hán, một vị phật. Thì vì đó được gọi là một bậc trí hoàn toàn. Còn nếu như một vị là một người phàm phu thôi, phàm phu mà chưa có chứng đắc đạo quả nào cả, thì đức phật ngài còn cái câu là Putuchano Ummatako, thì tất cả những người phàm phu đều là người mất trí cả. Thì Ummatako là người mất trí hay người điên? Thì để nói rằng là những người phàm phu là do bị vô minh, do bị tà kiến chi phối, cho nên có những lúc cái cách cư xử của họ đã giống như người mất trí. Thì vì vậy cho nên trong theo tiêu chuẩn của đạo Phật ấy, đã là muốn trở thành một bậc trí giả, mà trí giả thực sự đó thì người đó phải là một bậc thánh nhân. Còn nếu không đó, là những người mà phàm phu thì ít nhất chỉ được gọi là căn gian Putuchana, tức là cũng là phàm phu, nhưng mà ít nhất là họ cũng đã trở thành những người mà có bắt đầu có học hỏi, có hành thiền, có tìm hiểu, có trên con đường tu tập và bắt đầu tìm hiểu được thực tánh của các pháp, không còn cái sự biến đạo vọng tưởng, cái thường thì cho là vô thường thì cho là thường, khổ thì cho là vui, vô ngã thì cho là ta là của ta. Thì nếu như một chừng nào mà mình còn tìm những cái quan niệm sai lầm như vậy về các pháp á, thì trên đó còn gọi là vô minh, mà vô minh tức là ngu si, tức là tiểu trí. Còn ngược lại, một người mà tuy giờ họ là dù có nhỏ tuổi đi nữa, dù họ không có học hành, nhưng mà họ nhìn vào các pháp như có thể rất rõ, thấy được thực cảnh của các pháp, không còn lật lộn, không còn mơ hồ, nhưng sắc thân này biết ngay nó là vô thường, là bất tịnh, là vô ngã, là khổ, thì không còn tham đắm. Chỉ không có một cái nhìn chỉnh xác hoàn toàn 100%, không hề có một chút vọng tưởng biến đạo mơ hồ nào đấy, thì người đó sẽ không còn bị tham sân si chi phối. Cho nên giải thoát và giác ngộ nó hay đi kèm với nhau. Người mà giác ngộ thì giải thoát, họ giác ngộ ra được chân lý thôi đó, thì họ không còn bị dính mắc vào ở trong đó nữa, cho nên họ giải thoát, được giải thoát hoàn toàn. Vì vậy cho nên là khi mà nói về trong bậc trí có niềm ở trong đạo Phật thì phải ở đời bậc trí phải là người có thật sự có được giải thoát khỏi cái phiền não và giác ngộ được thực tánh của các pháp. Vì vậy họ sống rất là tự tại, họ an lạc ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mọi tình huống và ở trong tất cả các trong mọi thời. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Thầy Chuyên. Con cũng có thể tiếp tục lại để tiếp tục đưa một phần tạo hình hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con đã thực Đại Đức Tự Tiên tâm nít, nhưng mà con không thể Đại Đức tâm nít nữa thì phải. Con không biết Đại Đức Tự Tiên có thực mãi không? Nếu có thì con sẽ thực Đại Đức đưa tay. Con nghĩ như không thể Đại Đức Tự Tiên đưa tay thì có lẽ con xin được đặt câu hỏi số 4. À dạ, con đã thực Đại Đức Tự Tiên, con được thực nhận.
Dạ, sao thì quý vừa sẽ đi xử được pháp. Khi đi sư nói cái câu
Dạ, cũng đã Đại Đức Tây Quyên, Đại Đức Bùi Rợt mất rồi, sáng tưởng thật Đại Đức Tâm mất trở lại.
Dạ, quý vị đã nghe rõ chưa? Giờ bây giờ nghe rõ. Dạ, thưa quý vị đã nghe rõ không ạ? Dạ rồi, sa thú cảm ơn đại chúng. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quang Hỷ thảo luận cho câu hỏi số 4 dùm ạ. Dạ, sau đó thì sư Phật tử nào có những câu hỏi. Nhân cái ngày nay thì hôm nay sẽ có sư trưởng cùng với sư Tôn Đức Tăng ở đây. Thì kính cung thỉnh quý ngài sẽ trả lời cho quý vị sau 4 câu hỏi thảo luận. Xong, và chúng tôi sẽ cũng còn nhiều cái thời gian cho quý vị liên hệ ở trong ban điều hành để chúng ta đặt những câu hỏi và sẽ hỏi trực tiếp đến sư Tôn Đức Tăng đây. Những gì và kính cung thỉnh Đức Phật Thích Quan Hỷ giúp trình cho câu 4 này. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính thỉnh lễ đến sư trưởng phụ tự siêu Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Xin kính chào vị sư liệu pháp cùng quý thiền nữ, cùng các vị thiền nam thiền nữ. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi chưa vậy? Alo. Dạ, dạ, cảm ơn vị rất là nhiều. Kính bạch Đại Đức, kính thưa đại chúng, nói về mà mình mà được gần 10 ký thì chúng ta có rất là nhiều cái lợi ích. Bất cứ về cái phương diện nào cũng vậy, chúng ta cũng đều học hỏi được. Bởi vì như thế vì sao? Vì cái người ký là một cái người mà người ta có những cái hành động về thân khẩu ý mà không có bị phạm vào những cái điều học. Thường thường là chúng ta thấy như vậy. Ví dụ như những cái người mà người ta có tài hoặc là người ta giỏi về cái phương diện gì đi đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng những người đó chưa chắc gì mà người ta tránh được những cái tội lỗi. Nhưng mà đối với cái người trí mà ở trong Phật giáo chúng ta thường được học, thường được biết, ví dụ như những người mà như là Pandita, có nghĩa là cái người mà xử sự hoặc là có những cái hành động nó do cái trí tuệ mình hiểu biết, do mình có cái sự mà mình hiểu biết đó, thì những cái điều đó, những cái hành động đó nó ít khi nào mà nó đem lại cái sự khổ đau cho chính cái bản thân của họ và những cái người khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, tiền thân của ngài, những tiền thân của ngài, ngài đem lại những cái lợi ích cho những cái chúng sanh rất là nhiều. Và ngay cả những cái vị đệ tử của ngài ở trong quá khứ cũng vậy, có những vị thì ngài đem đến cái tài sản ở thế gian, rồi có khi thì khi mà xuất gia ngài trở thành một cái vị mà đạo sư rồi thì ngài đem lại cái tài sản mà nó thuộc về siêu thế gian, có nghĩa là vượt khỏi thế gian. Thì nói chung thì chúng ta thấy rằng đối với khi mà mình gần gũi với người trí thì nó được rất là nhiều cái lợi ích, dù cho đến một cái mức nào đi nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đối với cái người nào mà được gọi là cái người trí, cái người nào mà người ta khuyên ngăn chúng ta không có làm những cái điều ác mà tạo những cái thiện pháp đó, thì những cái người đó thì được gọi là cái người trí. Mà chúng ta thấy rằng khi mà mình gần người trí thì người trí sẽ dạy mình tạo những cái thiện pháp đó, thì mình được những cái kết quả gì, mình trước nhất là cái lợi ích cho cái bản thân mình rất là nhiều. Rồi thứ hai là mình sẽ được cái gì, mình sẽ được tiếng lành đồn xa. Tuy rằng mình không có mình không, trong khi mình làm phước hoặc là mình tạo những cái phước báo hoặc là mình tu tập những cái hạnh lành thì khi đó thì thật sự ra thì chúng ta không có muốn cho mọi người biết, hoặc là chúng ta không có muốn cái tiếng của chúng ta nó được lan xa, hoặc là như là có những người người ta nói rằng là mình không có ước về cái danh mặt, do mình làm cái phước báo, hoặc là do mình nghe lời theo cái người trí, mình học hỏi, mình tạo được nhiều cái phước báo thì tự động cái tiếng đồn nó sẽ lan xa ra. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái người mà có cái niềm tin mãnh liệt, hoặc là những người mà có cái sự mà bố thí điều bố thí đồng đẳng, hoặc là có những người mà có niềm tin về bố thí, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng trong khi đó họ làm phước chỉ mong cho được cái phước báo thôi, nhưng mà do trong cái hành động đó mà được cái được mọi người kính mến, mọi người có cái sự quan tâm đến mình, hoặc là cái tiếng lành đồn xa. Vậy thì mình thấy rõ ràng khi mà mình ở gần người trí thì mình được cái gì? Được các cái vị đó dẫn dắt mình làm những cái việc nó không có tội lỗi, nó không có dẫn đến cái ngay trong hiện tại mà bị đau khổ, và ở tương lai chúng ta phải rơi vào khổ cảnh. Thì chúng ta được một cái điều này rất là, thí dụ như chúng ta thấy mình ở trong cái đời sống mình nhiều khi mình được cái vật chất hay là mình được một cái gì đó nhưng mà nó không bằng mình ở gần người trí. Vì sao vậy? Vì khi mà mình ở gần người trí thì có mình được những cái lợi ích, nhất là mình tránh được những cái điều tội lỗi. Thì ở trong cái đời sống này thì có nhiều khi mình thấy rằng đối với vật chất nó chỉ dỗ, nó chỉ hỗ trợ cái đời sống chúng ta một phần nào đi, một phần nào thôi. Nhưng mà những cái hành động, hoặc là những cái hậu quả của hành động thì những cái điều đó nó sẽ, những cái điều đó nó sẽ, những cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta ảnh hưởng rất là lâu ở trong cái đời sống này. Thì khi mà chúng ta thấy rằng khi mà cái đời sống của mình thì thật sự rằng đối với ta đó là cái để lại cái hậu quả, nó sẽ là quan trọng. Vì vậy mà khi mà mình gần những cái người trí thì mình sẽ được nhiều cái lợi ích. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng mình sẽ được học theo cái lối sống đạo đức, hoặc là đối với nghề nghiệp cũng vậy, mình có được những cái nghề nghiệp chân chánh, rồi nhờ mình làm những cái điều nghề nghiệp chân chánh, và mình tạo những cái công đức như vậy thì mình sẽ được mọi người kính mến, hoặc là cái tiếng lành đồn xa. Còn nếu mà nói về những cái người trí ở trong Phật giáo mà mình tu tập, hoặc là mình tạo những cái thiện nghiệp theo những cái người đó thì càng ngày thì cái sự mà giảm lại, hoặc là rút ngắn lại cái đường sanh tử luân hồi thì nó càng ngắn. Cũng như chúng ta thấy rằng các cái vị mà thánh đệ tử của Đức Phật do nhiều đời nhiều kiếp theo Đức Phật, theo vị Bồ Tát để mà tu tập thì càng ngày cái phước báo nó càng tăng, hoặc là càng ngày cái trí tuệ nó càng phát sáng. Vì vậy mà cái sự chấm dứt luân hồi nó sẽ có ngày kết thúc. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đó là những cái lợi ích mà khi mà mình gần người trí, mình sẽ được nhiều cái lợi lộc, hoặc là cái kết quả nó tốt hơn khi mà mình ở gần hẳn ngôn. Vì vậy mà ở trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói có khi mình nếu mà có tệ lắm mà mình là cái kẻ thù của người trí nó vẫn tốt hơn là mình làm bạn, hoặc là mình làm thân với những cái người ngu. Thì chúng ta thấy rằng một cái sự mà khi mà kẻ thù của người trí mà vẫn còn có cái sự lợi lộc, hoặc là có cái sự vinh hạnh hơn là mình khi mà mình ở gần cái người ngu. Vậy thì nếu mà mình thân cận với người trí thì mình sẽ được nhiều cái kết quả, nhiều cái lợi lạc cho mình ngay trong hiện tại và ở trong những đời sống sau. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của đại đức Tuệ Quyền vừa nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh đức Tuệ Quyền trở lại. Nam mô Phật Thầy nha.
Dạ, tha phương trà phương kính tri ân đến đại đức Phật tính. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của sư Phật tử được đặt ra. Thì có một câu hỏi của một Phật tử vô danh. Câu hỏi này con sẽ kinh thỉnh sư trưởng. Dạ, xin mời quý vị bỏ cho câu hỏi của Phật tử vô danh. Dạ,
Câu hỏi này thì nghe nó có hơi tối nghĩa, như là các sư trưởng không hiểu ý được câu Phật tử này hỏi. Kính bạch Chia Tăng, khi biết người thân của mình tái sanh về cảnh xấu, gia đình người thân làm thiện sự công đức, nhưng khi làm thì gặp phải cái trở ngại, vậy thì họ phải la hay hoặc gặp cái điều này điều kia, để làm thế nào để mà chúng ta tạo cái phước hồi hướng đến cho người thân mà người thân của chúng ta nhận được. Dạ, kính xin thỉnh sư trưởng Quán Hỷ giúp chùm câu hỏi này để cho sư Phật tử được hiểu biết và họ làm tốt cái sự hồi hướng cho người thân. Dạ, kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, chư vị Phật tử. Tiếp theo có một câu hỏi của một tử ẩn danh. Kính bạch Chư Tăng, khi biết được người thân tái sanh về cảnh xấu, gia đình người thân làm thiện sự công đức cũng thường gặp trở ngại, vậy phải làm thế nào để tạo phước hồi hướng cho người thân? Cái câu này thì nó có những cái ý nghĩa mà chúng ta khó quyết định được. Làm sao mà chúng ta có thể biết được cái người thân tái sanh gì cảnh xấu? Bởi vì nếu mà xác định được người thân nhân của chúng ta mà sanh về cảnh xấu đó, thì phải là những vị có cái tứ thiền ngũ thông, trong đó có cái thiền nhãn thông hay công tử thông, mới thấy được cái người đó đã chết đã sanh về đâu. Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn, họ đến họ gõ xương của người chết, họ biết sanh về cảnh giới nào. Nhưng khi đến người gõ xương đó của một vị La Hán thì họ không tìm được cảnh giới tái sanh. Thì khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật cảm ấy giải thích rằng là để tự Như Lai đã chứng quả La Hán không có tái sanh, thì làm gì có chỗ thì người không thể nào tìm được cái chỗ tái sanh, bởi vì không có tái sanh. Thì như vậy không nói đến cái gì đắc tứ thì ngũ thông, mà như này cũng có một cái kinh nghiệm nào đó giống như là đặc biệt riêng mà mới biết được. Còn bình thường ngày nay thì chúng ta làm sao mà biết được người thân sanh gì cảnh xấu, tức là trong bốn đường ác đạo. Nếu có chăng chỉ là chúng ta đoán phỏng đoán mà thôi, tức là khi thấy người thân của mình chết trong hình tức là đau khổ sợ nào đó, hay gương mặt nhăn nhó như thế nào đó. Nhưng mà điều này thì chỉ cũng độ đoán thôi, chứ không phải khẳng định được 100%. Bởi vì nếu cái người mà lâm chung mà trong một cái quà thân thể xác đau nhất, họ có thể nhăn nhó, nhưng mà lúc đó một trong ba cái hiện tướng nghiệp là điềm nghiệp, như là căm má là nghiệp, căm má niệm ích là nghiệp tướng, và cái gắt tí niệm ích là cái thân cái thú tướng thường cảnh giới địa vị tái sanh mà hiện ra. Có thể là trong lúc họ đang đau nhức đó, nhưng mà thấy có hình ảnh hay chư thiên đến trước, hay là cái hào quang trên thiên cung, như thì lúc đó là họ tắt thở đi. Mặc dù sắc pháp có lúc họ chưa còn đang cái hình trạng đau đớn thì sẽ thể xác, nhưng mà tâm tư họ có thể bắt được cái cảnh là họ đi tới lần. Cũng giống như là trường hợp mà chúng ta khi ở bệnh hoạn, có người đến đưa đứa đón của mình, mà lúc đó cái tâm thì nó rất vui, nhưng mà cái thân xác nó còn đau đớn nên khi đứng dậy đi ra, nhưng mà mặt mày còn nhăn nhó, thì cũng không thể nói rằng cái người đó họ được là người thân nhân đó, họ đi đến một bệnh viện khác hay một chỗ khác mà họ hoan hỷ, nhưng mà vẫn còn đau đớn, cái nhân nó không phải, không thể nói là họ là không bằng lòng để như vậy, nên là khó mà dự đó biết chắc chắn là người đó sẽ hiện diện cảnh xấu hay là cảnh tốt chẳng hạn. chỉ là phỏng đoán. Kế đến cái gia đình là người thân là mặt thiện sự công đức, nhưng cũng thường là phải trở ngại. Điều này thì chúng ta phải hỏi là trở ngại như thế nào. Bởi vì trong cái 10 điều tạo ra cả hạnh phúc mà đó là như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tính pháp, thiết pháp, hồi hướng phước, thì phước thì cải tạo kiến thức cho trời chân chân. Nếu quý vị đã làm được 1, 2, 3 và nhiều điều trong 10 cái nhân này thì cũng có thể hồi hướng cái phước đến cho thân nhân của mình đã qua giảng. Ví dụ như bây giờ không có tiền của để bố thí, nhưng người ở đó có thể giữ được ngũ giới hay là phát quan trai giới thì cũng có hồi hướng được cái phước cho đến cho người thân nhân. Cũng như câu chuyện mà có một đoàn buôn, một tàu buôn rồi đi ra ngoài biển, nhưng mà rồi bị thuyền chìm đi, chỉ có 2 người sống sót ở trên và lộ vào trong quan đảo sống sót được. Thì một người có giữ ngũ giới nên chỉ tìm rau trái mà ăn, còn người kia không có giữ giới ngoài việc tìm rau trái họ còn đi tìm chỗ chim trứng chim họ cũng bắt ra họ ăn, rồi có chim con chim non họ cũng bắt. Vì vậy nên khi mà đế thích thấy cái người có giới đó nên hiện xuống thành một người bà la môn già để chờ thiền đón cái người có giới này. Thì khi mà thiền vừa chào được ra thì cái người rước được cái người có giới đó xuống ghe chào ra, thì cái người thanh niên không có giới đó chạy theo kêu thì cái ông già tức là đế thích đó thì đó người nói thiền là ta chỉ giữa rước cho những người có giới có phước chứ không thể rước cho người không có phước, người không có giới. Thì cái người thiện nam mới nói với người bạn của mình: này bạn, trong suốt thời gian ở trên quan đảo dù đói khổ cách mấy nhưng mà tôi vẫn giữ cái năm giới trong sạch, đây là cái thiện nghiệp, bạn hãy tùy ý cái công đức cái phước báo của tôi đi. Thì cái người bạn nghe như vậy nó xa thú lần này nó hoan hỷ với cái phước báo mà bạn đã được làm. Thì ông bà la môn này mới quay giả đức đức thích giả quá đông bà la môn quay thiền trước, vì ông hoan hỷ theo cũng là tùy hỷ phước nên rồi vẫn có phước được nên đức đức thích trước. Như vậy thì chúng ta thấy trong những cái nhân đã tạo nó có thể bố thí là trì giới hay tu thiền, kể cả cung kính là phục vụ tính pháp thiết pháp và tùy hỷ phước cũng là được, thì không thể nói là khó mà hoàn thành trở ngại. Như vậy nên hai câu này tôi nói rằng tuy nhiên nhìn thấy cái hình thức ở bên ngoài thì nó dễ đơn giản, nhưng mà trong đó nó có ẩn hay dù nhiều ý nghĩa không thể khẳng định dễ thích là một điều được, phải phân tích ra để mới dễ thích được. Thì đây là sự trả lời của tôi đối với câu hỏi trình bày như vậy một thời gian. Và bây giờ thấy có một cái nick nữa của ngài Giỏi Ốc Khỉ hỏi tiếp là khi tu tập về hơi thở, khi tu tập về hơi thở làm sao mà mình phân biệt được lúc nào nhất hơn là lúc nào đó, chất đất mạnh hơn chất nước, lửa gió và chất lửa mạnh hơn đất, chất đất gió nước. Cái này nếu mà nói về cái tu tập thì hơi thở thì đó là một việc khác, còn phân biệt tứ đại là một đề tài khác, mặc dù cũng nằm trong niệm thân. Nhưng mà cái tu tập về cái hơi thở đó thì xin như gió vào gió ra thì đó là căn bản cái kia là cái chất gió, mặc dù trong cái chất gió nó vẫn có 8 sắc bất ly, đất nước lửa gió thanh sắc tịnh khí, tịnh vị, tịnh sốt là dập thực. Nhưng mà ở đây thì cái hơi thở vô ra thì phải nói là cái ghi nhận được cái tướng trạng lai động hay căn phòng của gió, thì như vậy đó là cái chất gió là mạnh. Đang theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Cùng thể khi mà phân biệt những các sắc khác thì tám sắc bất ly nó cũng không rời ra. Nhưng mà khi đi kinh hành thì như là khi chân đạp trên mặt đất, thì cái mặt đất đó là cảnh xúc vẫn có tám sắc bất ly. Nhưng mà cái da bằng chân đụng vào mặt đất đó, thì cái da bằng chân nó thuộc về cái thân thức, nó có 10 sắc, tức là tầng ngoài tám sắc bất ly, còn trên sắc nghiệp phân quyền và cái thân là tình sắc là 10. Rồi khi xúc chạm vào đó thì như vậy cái trường hợp đi kinh hành là cái chất đất được là hiển lộ rõ hơn. Và nếu mà mỗi bước chân đi như vậy, khi nào mà quý vị bước qua và bước như trên đường nhựa nó nóng thì biết cái đó là cái chất lửa nó thịnh, hay hoặc là bước lên cái chỗ lạnh thì cũng nhận thức cũng đó là một hình thức của lửa, cái nóng và lạnh. Bởi giữa thân căn và cảnh xúc đó, sở dĩ phân biệt được cái vật kia nóng hay lạnh là bởi vì nếu da bàn chân là thân căn nóng hơn cái mặt đất thì biết cái kia là lạnh, nhưng nếu mà mặt đất nóng hơn cái phần da bàn chân thì da mình nhận thức đó là nóng. Cho nên nóng và lạnh là do giữa phân biệt giữa căn hay là cảnh, nóng là nóng hơn lạnh, là lạnh là lạnh hơn nóng á, nên phân biệt được như vậy. Thì như vậy cũng biết là trong lúc là ghi nhận như vậy là cái chất lửa nó thịnh, còn chất nước thì khác, chất nước thì không có nhầm vào cái cảnh xúc giữa đất, lửa, gió mà thôi. Vì vậy cái chất nước thì gọi là sắc tế, phải phân biệt ra, vì nước chỉ có tính cách chảy ra và quấn lại thì nó không phải là thấy nghe ngửi nếm mà đụng gì được cả, chỉ biết là đó cái bản chất nó là như vậy. Đây là cái câu trả lời của tôi tiếp theo câu hỏi của Phật tử có nhất ở nhà do đâu khỉ đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ra.
Dạ, cha xuất xa, chúng con kính tri ân đến sư trưởng đã vừa trả lời hai câu thảo luận. Dạ, tiếp theo xin có lẽ sư cũng thỉnh tại sư Địa Pháp trở lại bởi diện sư Thượng Tôn Thích Phổ Râm. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Cô Phật tử dùng sông lặng lẽ. Có câu hỏi như thế này, cho con hỏi tại sao khi mình thiền, mình nhớ về quê hương, là gọi là phiền não, mà không là hai cái này có khác nhau như thế nào, thứ tư? Thì có lẽ là cô Nguyễn Đức Hạnh, cô đọc xong lặng lẽ muốn hỏi tiếp sư trưởng, dạng gì có thể kính thỉnh sư trưởng có thể tự tiếp tục trả lời, và sau đó sẽ kính mời đi sư Địa Pháp nhé, kính thỉnh sư trưởng nhé.
Kinh Bạch Tị Tàng, kinh thưa Phật tử. Tiếp theo là câu hỏi của Phật Sa Gia Tử có nhất dòng mà sông lặng lẽ. Sau khi mình ngồi hành thiền, nhớ về quê hương gọi là phiền não mà không gọi là vọng tưởng, hai cái này khác nhau như thế nào? Thật ra thì cái dùng ở danh từ cũng có thể gọi là cái dòng tưởng cũng được và phiền não cũng được. Bởi vì khi lê xá là phiền não là làm cho tâm trí bị vẫn là đục. còn cái vọng tưởng là cái những cái nhớ nghĩ nó không cần thiết, tức là cái vọng tâm hay là cái phóng tâm. Nếu như hành thiền hơi thở tới cái đề mục mà gọi là cái trong có bốn cái đề tài niệm thọ cũng nằm trong đề mục hơi thở, nhưng mà bốn cái đề tài của niệm thọ như cảm niệm hỷ thở vô, cảm niệm hỷ thở ra, rồi kế cảm niệm lạc thở vô, cảm niệm lạc thở ra, rồi kế đề tài thứ ba là niệm tâm hành thở vô, niệm tâm hành rồi thở ra. Cái danh từ citta sankhara là cái tâm hành ở đây là thọ và tưởng. Đúng ra thì cái danh từ mà tâm hành có thể là chỉ cho những gì gọi là sở hữu tâm hay tâm sở ở trên tất cả, nhưng mà tượng trưng tiêu biểu cho hai cái tâm sở là thọ và tưởng, bởi vì nó có cái liên quan một cái chặt chẽ đến tâm, và nó cũng là cái tâm hành, cũng là tâm sở. Cũng có những ví dụ như là nói là cõi, tuy là nói thiền diệt thọ tưởng, nhưng mà khi mà nhập thiền diệt thọ tưởng thì dễ như thức và quẩn hành quẩn cũng là diệt luôn, chứ không phải là trong khi lúc mà diệt nhập thiền diệt mà rồi thọ tưởng được diệt mà rồi thức quẩn còn hay là hành quẩn còn. Thì ý nghĩa câu này cũng tương tự như vậy, lấy hai tâm sở liên quan tới tâm căn bản mà nói là tâm hành, là tức là thọ và tưởng. Do đó nên khi mà cái tưởng mà nó khởi lên cũng như cái cảm thọ là cũng là cái nhân cần thiết cho tâm sinh khởi lên, mà về thọ và tưởng bất thiện là thô, rồi những cái thọ tưởng của thiện là tế, thọ và tưởng có cái có cảnh lậu là thô, thọ và tưởng không có cảnh lậu là tế, thọ và tưởng của cái người có nhập thiền là tế, mà thọ và tưởng của người không nhập thiền là thô. Thì nói chung lại cái nào phần hình thường là bất thiện thì so với thiện nó là thô. Như vậy thì cái vị này tu tập làm đến cái đề tài thứ ba trong của niệm thọ là an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành rồi thở ra, tức là làm cho những cái thọ tưởng thô bất thiện được diệt để giữ lại tu tập những thọ tưởng tế, tức là thiện. Thì do so sánh này mà chúng ta được biết đến ý nghĩa là tùy các chỗ mà dùng là xài đến. Khi mà nhớ tới nhà hay nhớ quê hương thì chính cái lúc đó nó cũng là kéo theo cái nhớ đó, thì những cái buồn, những cái mối sầu da diết, những cái buồn không tên, rồi những cái cảnh cô quạnh nơi xứ người, buồn nghĩ đến cảnh tha phương cầu thực, nghĩ tới hoàn cảnh tứ cố vô thân, rồi nhờ nỗi buồn nó khởi lên chảy nước mắt chẳng hạn, thì đó là tâm sanh. Như vậy thì chính nó là có liên quan, nó gợi đến, nên gọi là nên cái tưởng, cái tưởng là nhớ những gì mình đã gặp đã qua, rồi nó liên kết đến nó làm cho nó là những cái tham sân si khởi lên, gọi là phiền não. Vì vậy nên nói gần hay nói xa, nói những cái hiện tại hay nói những cái đã qua, và nhiều hình thức là thí dụ cũng như những cái chi pháp đồng nhau, nhưng mà Đức Phật ngài đã dùng nhiều cái từ ngữ để so sánh nhiều cái cảnh như dục, hữu, tà kiến và vô minh. Bốn chi pháp này giống nhau hoàn toàn, là các tâm sở như là dục và hữu thuộc cái tâm sở tham, tà kiến là tâm sở tà kiến, vô minh là tâm sở si. Nhưng mà đã vừa có nhiều cái hay như là tứ lậu thì cũng là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, rồi nó tứ bọc lưu, rồi dục bọc, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu, vị lưu minh bọc lưu, thì cũng những cái chi pháp này, rồi tứ phối tứ phược vân vân, thì những cái chi pháp nó giống nhau. nhưng mà so sánh như là sự ướp nhuộm hay là trầm ngâm hay là hủy chảy thì nó là lậu, nó mạnh như thác lũ. Chúng ta phải sống chung những cái pháp này cũng như sống chung với lũ nên nó có tiền danh thời như là khô khá là lũ lụt hay là bão lũ thì cũng vậy. Những cái chi pháp này thì chỗ dùng xài thì không hẳn là nói nó là vọng tưởng không phải là phiền não. Vọng tưởng cũng là phiền não mà trong cái phiền não thì chúng ta có cái vọng tưởng nhưng mà tùy hình thức mà dùng là đến cái ý nghĩa tên như vậy thôi. Đây là cái câu trả lời của tôi qua câu hỏi của Nick dùng trong lặng lẽ để là như vậy. Nam mô Bụt Thà dạ.
Dạ, sa thú kính tri ân với sư trưởng. Và bởi vì hôm nay nói về cái mà có một câu hỏi về thiền thì quả thật thì Phật tử họ đặt tiếp tục các câu hỏi của về thiền, không hiểu tại sư trưởng có thể giúp tiếp các câu hỏi này được không ạ? Nếu được thì con sẽ đọc lên để sư trưởng giúp cho một hai câu hỏi nữa, là sư trưởng có lẽ sẽ là một hoặc hai câu hỏi nữa. Một câu hỏi có một cuộc Phật tử ẩn danh có một Phật tử Trí Đạt hỏi trực tiếp câu hỏi, và cũng như là Phật tử Tuấn Việt cũng hỏi một câu hỏi nữa. Vậy thì sư trưởng có thể nếu được thì sư trưởng cho chúng con biết để chúng con có thể thỉnh sư trưởng nói không ạ? Dạ. Thì chúng ta thấy sư trưởng đã trả lời liên tục 3 câu. Vì vậy cho nên có lẽ sư trưởng cũng hơi mệt, không biết với sư trưởng có thể giúp được hay không. Dạ. Và nếu được thì con kính thỉnh dài xa thú đến sư trưởng. Thì bây giờ có một câu hỏi của Bí Đạt thì kính thỉnh sư trưởng, tức là trong thiền tứ niệm xứ hành giả quán niệm về cảm thọ cũng là động lực một cách gián tiếp quán niệm về ba lĩnh vực thân, tâm và pháp, như vậy có đúng không? Và kính thỉnh sư trưởng giúp con. Thì biết sư trưởng xin kính sư trưởng giúp con này.
Nam mô Bụt Thà dạ. Kinh Bạch Địa Tạng Sư Phật Tử. Kế tiếp là câu hỏi này thì chúng tôi xin trả lời cái câu coi chừng nha, còn mấy phút nữa hết giờ. đừng hỏi nhiều quá hết giờ. Không biết bữa nay có tin Phật giáo hoặc cái gì không. Cái câu hỏi là trong thiền tứ niệm xứ hành giả quán niệm về thọ cũng là động lực một cảnh gián tiếp quán về ba lĩnh vực khác là thân, tâm, pháp, có đúng không? Đúng như vậy, không có gì khác đâu, bởi vì cùng một bối cảnh, cùng một trường hợp mà tùy theo cái sự nhận xét từ cái góc độ, cái tri thức, cái nhìn của hành giả mà thôi. Vì khi mà quý vị là quán thân thì trong lúc đó có cái tâm nó đang quán thân, mà trong tâm thì vẫn có thọ, có tâm mà cũng là pháp. Điều này đời tôi đã có nhiều lần thí dụ, giống như chúng ta thấy có một cây trầm hương, nhưng mà đối với cái ngượng mà tiều phu thì ông đi ngang ông thấy cây trầm hương đó, ông nói cây này nếu mà đốn xuống nó cũng là được mấy thước củi á. Rồi như vậy đối với ông là cây trầm hương đó là củi, nhưng mà lát sau có người thợ mộc đi ngang nhìn cái trầm hương, cây này mà nếu đem về sẽ dán cũng được mấy kiếp bằng gỗ thì với cái mắt của ông thợ mộc nó là gỗ trầm dán hương. Rồi lát sau con thầy thuốc đi ngang nhìn thấy cây này mà đem về hạ chú nữa đem về được mấy tấn dược đối với ông là cái trầm hương là thuốc. Nhưng mà rồi có lát có người nữa ông đi ngang nhìn thấy cây này mà dễ bứng được đem về mà tròn thì nó thành cây kiểm rất là đẹp. Thì như vậy dưới cặp mắt của ông này là cái kiến. Thì cùng một cây gỗ ếu, cùng một cái trầm hương thôi mà thì dẫn chất của mọi người. Trong chú giải thì giải thích cho nhiều hình thức, thí dụ như người có tham nha dục nhiều, mà cái trí tuệ ít vân vân thì phù hợp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, có thí dụ như vậy. À, điểm này thì chúng tôi không bàn đến, nhưng mà chúng tôi chỉ nói một cái đối tượng đó mà nhà nhận xét cái này thì cũng mà những cái phần kia cũng mà vẫn có theo, cũng như quý vị nhìn trên màn ảnh thì quý vị nhìn cái nhìn chung chung thì mà nó có đủ, nhưng mà trong đó nếu quý vị nhìn để ý đến cái màu xanh, hay để ý cái màu đỏ, hay để ý tới cái chữ, hay là để ý tới cái hình, à, thì cũng là quý vị đang nhìn trên màn ảnh. Thì như vậy trong cái lúc mà ví dụ như con mắt mà đang nhìn cảnh sắc thì trong đó đó, nếu nói theo ngũ quẩn á, thì con mắt là sắc, cả cái vật bị trông thấy cũng là sắc, rồi cái nhãn thức trên lên á, thì nó thuộc về thức nhãn thức thức quẩn. Nhưng mà thức quẩn nó có bảy tâm sở hành là xúc thọ tưởng tư định mà nghe thật ý, thì trong đó có thọ, có tưởng cùng mà đồng sanh, tức là ngũ quẩn có đầy đủ. Và nói về bốn niệm xứ thì thân, thọ, tâm, pháp cũng có trong đó. Nhưng mà cái khi mà niệm pháp thì đó là như là cái chữ bùa hội, là phối hợp cả ngũ quẩn danh sắc lại để nói lên cái tính cách nhìn thấy như căn cảnh, thì đó là thức thì nó theo 12 xứ hay 18 giới. Còn nếu nói danh hay sắc hay là ngũ quẩn thì nó chỉ theo cái phân thì cái pháp mà định nghĩa ra, thì cũng có thể gọi là niệm pháp cũng được, chứ không phải là thân khác, thọ khác, tâm khác, pháp khác đâu. Cũng như cái cây trầm hương tôi đã thí dụ như vậy. Thì đó là câu trả lời của câu hỏi của Trí Đạt qua câu hỏi trên thân thọ tâm pháp. Thì cái sự nhận xét cũng như mắt mình thấy màu xanh, màu trắng, màu đỏ, nhưng mà cùng có một cái màn ảnh chứ không có gì khác. Xin em tạm biệt ở đây. Nam mô Bụt Tha A Di.
Dạ sa thú, sa thú, thay mặt cho đại chúng chúng con thành kính tri ân đến sư trưởng. Kính bạch sư tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, thì quả thật thì câu hỏi sư trưởng trả lời bốn câu hỏi liên tục, và giờ này cũng vừa khích với cái thời gian, và còn ba bốn câu hỏi nữa thì xin quý vị MC hãy cất lại để vào những ngày khác chúng ta sẽ thỉnh chư tôn đức tăng trả lời tiếp, bởi vì vào giờ này cũng đã là 10 giờ thì chúng ta đã đúng với cái giờ sinh hoạt. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể chư Phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe thường tòa thị siêu sẽ giảng cho nghe một cái câu chuyện của mỗi ngày, hay là câu chuyện trong ngày, hay là mỗi ngày một câu chuyện, về câu chuyện tiền thân của Nakhata, chuyện các vì sao, chuyện các vì sao như thế nào ra sao, thì vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe. Dạ, thường tòa thị siêu sẽ tiếp giảng về cái bài học này. Và tiếp theo chương trình thì buổi sinh hoạt thảo luận cũng như là tiết giảng hôm nay đến đây đã hoàn tất. Một lần nữa chúng con kính tri ân đến sư trưởng, đến đại đức tăng Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, như sư Liệu Pháp cùng sư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Quý ngài đã đóng góp, quý ngài đã ủng hộ cho cái chương trình tối đêm nay được thành công tốt đẹp, và cũng như xin cảm ơn đến toàn thể sư Phật tử đã lắng tâm thính pháp, và kính chúc sư tôn đức tăng luôn luôn thân tâm an lạc và thực sự chống thiên thành, và tiếp tục toàn thể quý vị luôn được thân pháp an lạc trong đời sống của mình. Và tiếp theo xin kính mời quý vị MC lên tri ân chư Túc Tăng, chư Tôn Đức Tăng, và chúng ta để kinh hồi hướng và hoàn ngã chương trình hôm nay. Và kính mời Phật tử Kim Lê Trung 82, Nam Mô Bụt Tha A Di Đà Phật. Sẽ con xin định lễ với ngài, cùng kính chào đại chúng.
Sa thú lành thay, con Kim Lê Trung thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân sư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Trong biến thành
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành Rong Phật Pháp với Pháp Tham Mát xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày giờ thường lệ. Nam Mô Phật Thầy Giá.